Chương 255. Kiếp trước, kiếp này, 2. Chương 255. Kiếp trước, kiếp này, 2. Nô cùng bổ sung một câu, tốt nhất cũng nói một chút các ngươi ở nơi nào làm cùng kiếp trước khác biệt lựa chọn, ta nói chính là ban đầu lần kia cải biến. Dạng này mới có thể xác minh mình đối cái kia không hài hòa cảm giác suy đoán. Tiểu Bạch trước tiên mở miệng, kiếp trước gặp ngươi, là ta vừa trở thành Tà Cực Tông tông chủ về sau lần thứ nhất ra ngoài. Tà Cực Tông cần cải biến, ta không giỏi suy nghĩ, cho nên cần người giúp ta. Ngươi uống say, đang cùng người khác đàm luận triều đình một chút tệ nạn cùng như thế nào cải biến. Ta liền đem ngươi bắt trở về. Năm đó ta 20 tuổi ra mặt. Nô cùng. Có thể, quả nhiên là Tiểu Bạch Tắc Phong Ân, nàng năm đó chừng 20, mà đời này lần thứ nhất gặp mặt nàng còn chưa đầy 18, xem ra sớm gần 3 năm. Lý Kiếm Thi hung tận chừng nàng một chút, nói, là ta trước gặp được cùng ca ca. Nàng tiếp tục nói, ta khi đó cũng vừa trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ. Bởi vì bị trong môn trưởng lao nhắc tới phiền, cho nên ta dùng tên giả rời núi giải sầu. Về sau ta gặp cùng ca ca, người ăn nói bất phàm, kiến giải càng là khiến người lau mắt mà nhìn. Ta vốn định mời ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông làm khách khanh, nhưng tông môn lâm thời có việc, ta không thể làm gì khác hơn là về núi trước xử lý sự tình. Nàng cắn răng nói, nhưng chờ ta trở lại lại tìm đến ngươi thời điểm, ngươi vậy mà đã gia nhập Tà Cực Tông. Ta không có cách, đành phải tạm thời làm bằng hữu của ngươi, nghĩ đến cùng thời gian dài tình cảm sâu, nói không chừng ta có thể đem ngươi mang về Huyền Thiên Tông. Thật không nghĩ đến. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không nghĩ tới luân hãm người lại là ta. Cùng khi không có ai đợi tái phát tao đi, mà lại ngươi tới trước tới sau trình tự lầm. Bạch Tuyền Cơ đánh gãy nàng, nói với Ngô Cùng, chấm lần thứ nhất gặp ngươi là 12 tuổi, cải biến chính là 16 tuổi ngươi đem ta từ nước Tần ngoài hoàng thành mang đi về sau. Nàng thở dài, kiếp trước ta bởi vì sợ hoàng gia ngăn cản cự tuyệt cùng ngươi cầm kiếm thiên ngay, một thế này ngươi đều biết. Thi Nhi thở dài, khó trách kiếp trước Trích Tinh lâu dễ nói chuyện như vậy, còn hai bên truyền lại tin tức. Nguyên lai ngươi đem ta cùng với nàng cũng làm thành hay là cùng ca ca hung thủ, ngươi nghĩ tới chúng ta hai cái đều chết. Bạch Tuyền Cơ gật đầu nói, không sai, kiếp trước ga cùng trước khi chết ta vẫn chưa luyện võ, chỉ có loại kia phương pháp có cơ hội báo thù cho hắn. Thi Nhi biểu lộ phức tạp, nguyên lai ngươi đối cùng ca ca tình cảm sâu như vậy, một cái tay trói gà không chặt lãnh cung công chúa muốn làm được những cái kia rốt cuộc muốn nhiều khó khăn. Nàng đối Bạch Tuyền Cơ địch ý không hiểu thấu đánh tan không ít. Bạch Tuyền Cơ mặt mỉm cười, kế hoạch thông, thích hợp thời gian nói thật, phối hợp với đối phương náo bổ, thành công làm cho đối phương đối với mình địch ý giảm xuống. Về sau nha, ha ha ha. Nô cùng im lặng, Thi Nhi, toàn cơ tính toán thế nhưng là các ngươi a. Lý Kiếm Thi về cái ngọt ngào mỉm cười, cùng ca ca, tại trong tông lúc ngươi tới ta cũng đã nói nha, thế giới của ta chỉ có ngươi. Nếu ngươi đi, ta tuyệt không sống một mình. Các ngươi không phải ta phụ thuộc phẩm. Nô cùng nhíu mày nghiêm túc nói, các ngươi có nhân cách của mình, nhân sinh của mình, ta thích cũng là điểm này. Các ngươi đều là kiên cường cô nương, ta tin tưởng giả sử có một ngày ta không tại, các ngươi cũng có thể kiên cường sống sót. Đợi hắn nói xong, ba cái cô nương sắc mặt đều biến. Cùng ca ca, ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta. Lý Kiếm Thi phẫn nộ quát. A cùng, kia chấm, không. Vậy ta cũng minh xác nói cho ngươi, nếu ngươi không tại, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Bạch Tuyền Cơ thanh âm bình thản, ta hy vọng ngươi tại muốn liều mạng thời điểm có thể ngẫm lại ta. Chúng ta, đây là trên người ngươi muốn gánh vác gánh nặng. Nếu ngươi không tại, tùy ngươi mà đi còn có ba cái mạng. Tiểu Bạch không nói gì, nàng chỉ là dùng ánh mắt nói cho chính Nô cùng quyết tâm. Nô cùng cười khổ một tiếng, ta minh bạch. Nhưng tương lai không biết lúc nào sẽ đến hai lần xuyên qua, tựa như đặt ở trên đầu của hắn một tòa núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Hắn đột nhiên biểu lộ nghiêm túc, Tiểu Bạch, Thi Nhi, các ngươi 20 tuổi liền thành tông chủ. Kia, các ngươi sư phụ đâu? Thi Nhi cũng biểu lộ nghiêm túc lên, sư phụ nàng tại ta trở thành tông chủ trước một năm bàn giao sự tình xong về sau liền rời đi, kia về sau thẳng đến ta chết thời điểm. Mười mấy năm qua nàng đều lại chưa xuất hiện, sợ là đã. Tiểu Bạch nói tiếp, sư phụ ta cũng giống vậy. Đây cũng là chấm muốn nói sự tình. Nữ hoàng bệ hạ móc ra quả xếp che khuất dưới nửa gương mặt, mắt phượng nhắm lại, không chỉ hai người bọn họ sư phụ, Huyền Không, Tử Dương, Hà Kim Tịch, cùng với các đại môn phái, động hư cảnh, cao thủ không sai biệt lắm trong cùng một lúc biến mất, nhưng bọn hắn rõ ràng biết cái gì, trước khi đi đều bàn giao hậu sự. Động hư cảnh. Nô cùng nghi hoặc không hiểu, Huyền Không phương trượng, Tử Dương chân nhân còn có Diệp tỷ tỷ, Thịnh tỷ tỷ, Hà Kim Tịch, bọn hắn đều là động hư cảnh. Đúng vậy a. Đây cũng là một mực bối rối chấm vấn đề. Bạch Tuyền Cơ thở dài, chấm vốn cho là bởi vì ta trở lại quá khứ nguyên nhân đưa đến, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, ngươi biết thứ gì sao? Nô cùng lắc đầu, lâm vào trầm tư. Như khúc vô danh thật là mình xuyên qua đến 20 năm trước, kia tiểu Bạch các nàng kiếp trước khúc vô danh phải chăng cũng giống như thế. Như thế này khúc vô danh thật như mình đoán như thế giết chết đại chu tất cả, động hư cảnh, cao thủ, kiếp trước kia bọn hắn mất tích hẳn là đồng dạng nguyên nhân. Như mình đoán không sai, các nàng kiếp trước khúc vô danh hẳn là tự mình khiêu chiến bọn hắn, sau đó đem đến đây phó ước, động hư cảnh, nhóm đều tận diệt. Như hắn thật sự là mình, kia ở kiếp trước cải biến không nhiều tình huống dưới hắn hẳn là nắm giữ động hư cảnh, nhóm một số bí mật, cho nên không sợ bọn họ không tới. Nhưng có thể giết chết nhiều như vậy, động hư cảnh, hắn là bị ngạn cảnh, đại lão. Thế này Diệp tỷ tỷ, Thịnh tỷ tỷ còn có Huyền Không phương trượng bọn hắn không có mất tích là bởi vì tiểu Bạch các nàng ba cái làm ra cải biến, để cho mình ở trước đó cùng những người này nhắc lên quan hệ, cho nên thế này khúc vô danh giết cái khác, động hư cảnh, nhưng không có giết bọn hắn. Kia vì sao thế này bọn hắn đều chỉ là đạo pháp tự nhiên cảnh? Nữ hoàng bệ hạ đột nhiên mở miệng, kỳ thật chấm còn muốn biết một sự kiện. Kiếp trước chấm vẫn chưa nghe nói qua cái gì Hắc Long hội, cũng chưa nghe nói qua trên giang hồ có cái gì ca cơ bộ ngữ nhu. Hai người các ngươi kiếp trước nghe a cùng nói qua nàng sao? Không có. Lý Kiếm Thi lắc đầu. Mơ hồ nhắc qua. Tiểu Bạch đạm mạc nói, ta đã từng hỏi hắn muốn hay không thu cái đồ đệ. Nô cùng nói một cái đã đủ phiền phức, cũng đừng lại đến cái thứ nhì. Nói như vậy kiếp trước xác thực có bộ ngữ nhu người này tồn tại. Bạch Tuyền Cơ khẽ vuốt trắng non cái cằm, kia vì sao kiếp trước gã cùng sau khi chết nàng một chút thư đều không có? Cảm giác thật giống như trên đời chưa hề xuất hiện qua nàng người này đồng dạng. Nô cùng vuốt vuốt mi tâm, lúc đầu coi là mượn nhờ các nàng ba người trùng sinh cảm giác tiên tri phối hợp với mình người xuyên việt thân phận có thể biết chút gì. Không nghĩ tới biết đến tân mật xác thực không ít, nhưng vấn đề lại càng ngày càng nhiều. Hắn thở dài, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng nghĩ, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường. Ba cái cô nương đều ngồi tại chỗ cũ không nhúc nhích. Nửa ngày, nữ hoàng bệ hạ giống như cười mà không phải cười, như vậy vấn đề đến. A Cùng, đêm nay ngươi muốn cùng ai ngủ? Nô Cùng, đây là một đạo mất mạng đề a. Cùng lúc đó, Ô Tôn quốc nơi nào đó, Tây vực chiến thần, Liệt Phong Hàn ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem nam tử trước mặt, ngữ khí bình tĩnh, tiên sinh đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng. Trương Hồng đánh ra trước mặt dáng người khôi ngô hùng tráng, khí thế ngập trời mặt chữ quốc đại hán, cười nhạt nói, giết đệ đệ ngươi người kia đã tới Tây vực, ngươi dự định báo thù sao? Chương 256, nước sôi lửa bỏng Nô Cùng. Chương 256, nước sôi lửa bỏng Nô Cùng. Liệt Phong Hàn trong mắt Hàn mang chợt hiện, ngươi nói cái kia, mưa kiếm tiêu tương, đến Tây vực rồi. Trương Hồng gật đầu, không sai. Liệt Phong Hàn mặt không biểu tình, tiên sinh vì sao nói cho ta? Hắn không có hỏi đối phương làm sao biết, vấn đề này thực tế quá ngu. Người ta làm sao biết cần phải nói cho người sao? Trương Hồng lạnh lùng nói, giết sư mối thù không đội trời chung, ta cũng phải giết hắn. Làm gì được ta không phải nó đối thủ, bởi vậy cần cùng các hạ liên thủ. Vì sao nói cho ngươi? Bởi vì ta cũng cùng hắn có thủ, lại ta một người không giải quyết được, cho nên cần phải mượn lực lượng của ngươi. Lời này 9 phần thật, 1 phần giả. Nhưng ở Liệt Phong Hàn nghe tới, thực tế là có lý có cứ, khiến người tin phục. Thỉnh cầu tiên sinh đưa ngươi biết tình báo cho cùng ta. Liệt Phong Hàn vậy liền coi là đáp ứng. Bất quá hắn cũng để ý nhi, người này nói tin tức mình cũng sẽ phái người đi chứng thực. Vạn nhất đối phương mục đích nhưng thật ra là liên hợp, mưa kiếm tiêu tương, đối phó mình đâu. Mà lại thân phận của người này cũng muốn tra, nói không chừng, mưa kiếm tiêu tương, là giả, hắn muốn cùng người khác liên thủ đối phó mình mới là thật. Có thể. Trương sư huynh gật gật đầu, đem tự mình biết tin tức đều báo cho hắn. Chứ đem sư đệ bên người bà cái kia, đạo pháp tự nhiên cảnh, cao thủ cũng nói thành tiên thiên bên ngoài. Hắn cũng không cần thật ngăn cản sư đệ đạt thành mục tiêu, cũng ngăn cản không được. Hắn muốn làm vẹn vẹn chỉ là nghĩ biện pháp kéo dài sư đệ đạt thành mục tiêu bước chân, tốt cho mình nhiều một chút thời gian tìm ra sư đệ mục tiêu, tiến tới thắng cùng sư đệ đổ ước. Về phần sư đệ sẽ làm phản hay không hối hận, hắn tận lực để cho mình không muốn đi nghĩ. Nghĩ đến cái này bên trong, Trương Hồng mở miệng hỏi thăm, không biết các hạ là không từng cùng mưa kiếm tiêu tương, từng có cái gì gặp nhau? Liệt Phong Hàn nhắm mắt suy tư một lát, kiên định nói, vẫn chưa từng có, duy nhất gặp nhau chính là hắn hại chết A Đảo. Vậy liên kỳ. Trương Hồng cau mày, vậy hắn vì sao chủ động tìm tới cửa? Đây không phải tự chui đầu vào lưới à? Liệt Phong Hàn cười nói, chẳng thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Người này ngược lại là nhắc nhở mình, kia, mưa kiếm tiêu tương, đã dám chủ động tới tìm mình, vậy hắn tất nhiên không sợ mình cái này, đạo pháp tự nhiên cảnh. Nhưng người trước mặt cũng nói hắn chỉ là tiên thiên, tuy là tiên thiên đỉnh phong, nhưng vậy vẫn là tiên thiên a, xem ra chính mình phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Người tới. Hắn gọi tới một người đệ tử, mời tiên sinh đi đầu nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại nói chuyện. Trương Hồng gật gật đầu, đi theo đệ tử rời đi đợi Trương Hồng đi xa, hắn gọi tới mình sư đệ, ngươi là Liệt Phong vực trừ ta ra duy nhất tiên thiên cao thủ, làm phiền ngươi giờ phút này khởi hành tiến về cùng Tinh Tuyệt Tương Liên biên cảnh thành thị tra một người tin tức, sau đó trong đêm trở về báo cho tại ta. Hắn đem Nô Cùng quần áo dung mạo nói cho sư đệ. Sư đệ gãi gãi đầu, khó hiểu nói, sư minh, cái này dung mạo bình thường là làm sao cái pháp? Tướng mạo tiểu soái lại là làm sao cái tiểu soái pháp? Dáng người thon dài, dung mạo, tướng mạo tiểu soái. Cái này mẹ nó không phải cùng không nói đồng dạng mà. Cái này để người ta làm sao tra? Liệt Phong Hàn trầm mặc một lát, bên cạnh hắn còn có một tên hòa thượng, một cái đạo sĩ cùng năm cái mỹ nữ, đặc biệt đẹp cái chủng loại kia. Sư đệ hiểu rõ gật đầu, cái này chẳng phải có đặc điểm nhiều mà. Hắn hướng sư huynh thi lễ một cái, quay người, tắp, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Người sư đệ này cũng sẽ không thuấn gian di động, hắn chỉ là đi phong chi một đạo, tốc độ tương đối nhanh thôi. Lúc này, Nô Cùng ngay tại trong nước sôi lửa bỏng. Hắn bị dưới cấm chế, sau đó không nhúc nhích nằm ở trên giường. Sau đó ba cái cô nương binh binh bang bang dừng lại, làm nóng người, đánh chính là quyền quyền đến thịt, xuân quang chợt tiết, liền kém máu thịt bé bét. Nô Cùng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hắn thực lực kẹt tại Tiên Tiên đỉnh phong đã hồi lâu, hắn quá muốn tiến bộ á. Cùng ba cái thực lực là đạo pháp tự nhiên cảnh, nhưng trên thực tế có động hư cảnh, kinh nghiệm chiến đấu đại lão luận bàn một có thể phòng ngừa các nàng đánh quá ác, hai có thể để thực lực bản thân tiến bộ ba nha. Nói không chừng đánh lấy mọi người liền có thể đến một trận chân chính vật lộn, không mặc quần áo cái chủng loại kia. Nhưng là, cấm chế này cũng quá khó phá giải đi. Nghe bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến thở khẽ cùng kêu rên, Nô Cùng tâm càng ngày càng nóng đột nhiên. Trên mặt của hắn giống như bắn lên cái gì ấm áp chất lỏng. Trong lòng của hắn thầm hận, còn nói các ngươi không có gian tình. Hắn càng thêm cố gắng phá giải cấm chế, hận không thể giờ phút này liền đột phá tới đạo pháp tự nhiên cảnh. Đột nhiên, lại là một đạo ấm áp chất lỏng vẩy ra đi qua, chỉ bất quá lần này là tung tóe đến hắn ngay phía trên rèm bên trên. Hắn trừng lớn hai mắt, lòng nhiệt huyết lạnh một nửa. Vậy căn bản không phải hắn tưởng tượng chất lỏng, mà là đỏ tươi máu đỏ tươi. Trong lòng của hắn khẩn trương, ba cái cô nương sẽ không đánh ra chân hỏa đi. Nô Cùng cắn răng một cái, thể nội thiên địa nguyên khí mãnh bạo. Hắn dự định liều mạng thụ thương cũng muốn cưỡng ép đột phá cấm chế. Lúc này, một con tố thủ nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm, đem hắn hỗn loạn thiên địa nguyên khí trải vớt thông thuận. Tay chủ nhân cười khẽ, "A Cùng, chúng ta không có việc gì, chỉ là nóng người thôi." Nô Cùng nhìn xem mình ngay phía trên tấm kia khuôn mặt tươi cười, im lặng nói, "Ngươi trước đem máu trên khóe miệng lau sạch sẽ lại nói. Còn có, ngươi mặt sưng phù cao như vậy, dùng khỏi phải chườm nóng một chút." Bạch Tuyên Cơ. Lý Kiếm Thi cười ha ha, một cái xoay người nện ở Nô Cùng phía bên phải. Nàng nhẹ giơ lên tay trắng, chỉ mình trắng bóc trên cánh tay kia xanh một miếng tử một khối địa phương, làm nũng nói, "Cùng ca ca ngươi nhìn các nàng hạ thủ thật ác độc a." Nô Cùng ánh mắt đờ đẫn, một mặt sinh không thể luyến, "Thi Nhi, đầu tiên, có thể hay không mời ngươi rời đi trước bên cạnh ta?" Thi Nhi bỗng nhiên biểu lộ biến mất, đôi mắt vô thần, "Cùng ca ca, ngươi chán ghét ta sao?" "Không phải." Nô Cùng không hề bận tâm, "Ta cánh tay phải bị ngươi nện đứt." Lý Kiếm Thi nàng vội vàng bò dậy xem xét, Nô Cùng cánh tay bảy biện ra vặn vẹo dáng vẻ. Lý Kiếm Thi vội vàng giúp Nô Cùng cánh tay trở lại vị trí cũ, về sau liều mạng hướng bên trong quán thâu thiên địa nguyên khí. Nửa ngày, dựa vào lấy tiên thiên cao thủ thân thể cùng hải lượng thiên địa nguyên khí tới tiêu, hắn cánh tay khôi phục nguyên trạng, chỉ là trong thời gian ngắn không thể toàn lực xuất thủ ân. Đại khái thẳng đến ngày mai trước hừng đông sáng đi. Về phần vì sao tiên thiên cao thủ thân thể yếu ớt như vậy, đó là bởi vì đối phương là đạo pháp tự nhiên cảnh, đại lão a, ha ha. Nữ hoàng bệ hạ chế rêu hai tiếng, nghiêng người té nằm Nô Cùng bên trái. Tiểu Bạch hai tay vây quanh nghiêng người dựa vào bên tường, lạnh lùng nhìn xem trên giường ba chó nam nữ. Lý Kiếm Thi cho nàng một cái khiêu khích tiểu dung, mình ban đêm ngủ trên sàn nhà đi thôi. A, Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, một cái lắc mình nằm đến Thi Nhi lại hướng bên trong. Sau đó, một di y ho hướng Thi Nhi bắp chân khía cạnh đá vào. Thi Nhi chân vừa nhấc, giang giác, Nô Cùng, chân của hắn bị đá gãy. Sau đó mấy cái cô nương đứng lên luôn cuống tay chân giúp hắn xử lý tổn thương chân. Về sau mọi người nằm xuống, trong lúc nhất thời yên tĩnh ý mắng. Hồi lâu, Nô Cùng thở dài. Nữ hoàng bệ hạ khẽ cười nói, A Cùng, đây chính là ngươi phải bỏ ra đại giới, a ngươi còn chưa đủ mạnh, phải nhanh mạnh lên mới là. Nô Cùng bất đắc dĩ nói, có thể giải xóa bỏ lệnh cấm chế không? Không thể. Tiểu Bạch đáp, thắng bại vẫn chưa điểm. Ngươi cái này chiến lợi phẩm không có tư cách làm quyết định. Nô Cùng lại là thở dài một tiếng. Người khác mở hậu cung, 600,000 chữ đã sớm đẩy không chỉ một muội tử á. Hắn 600,000 chữ vẫn là sử nam, còn như vậy độc giả lão gia muốn chửi đồng á. Lão Thiên gia, nhanh dùng ngươi thông minh đại não nghĩ một chút biện pháp a. Lão Thiên gia cười ha ha, chính hắn chính là sử nam, còn muốn để hắn giúp ngươi. Làm mộng đẹp của ngươi. Ngủ đi. Nô Cùng thể xác tinh thần đều mệt, thấp giọng nói một câu. Trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên truyền đến một tiếng tiếng tạch tạch cùng Nô Cùng kêu rên. Muội tử đánh nhau, hai bay vạ gió a, hắn giờ phút này rốt cục có cái thứ nhì tăng thực lực lên nguyên nhân, trừ muốn về nhà bên ngoài. Khách sạn cách đó không xa, Liệt Phong Hàn sư đệ sắc mặt khó coi địa ngồi xổm ở góc tường. Thiên kia quả nhiên không có lòng tốt, còn nói đối phương thực lực cao nhất chính là Tiên Thiên. Cái này mẹ nó ít nhất có 3 cái mình phát giác không ra thực lực cao thủ. Mình đã là Tiên Thiên tiếp cận đỉnh phong cao thủ, ngay cả mình cảm giác không đối thực lực người, này sẽ là cảnh giới gì? Hắn dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệnh phun ra một miệng lớn máu tươi, đông nhiên quay người chạy trốn. Trong phòng, nữ hoàng bệ hạ chậm rãi nhắm lại sát khí bốn phía mắt phượng, dùng sức ôm sát Ngô Cùng cánh tay trái, lại không nhìn thấy Ngô Cùng kia sắc mặt trắng bệnh đau quá. Chương 257. Xem xét thời thế Liệt Phong Hàn. Chương 257. Xem xét thời thế Liệt Phong Hàn. Sau nửa canh giờ, Liệt Phong Hàn nhìn thấy chạy về đến sư đệ. "Sư đệ, ngươi gặp được bọn hắn rồi?" Liệt Phong Hàn vội vàng đỡ sư đệ ngồi xuống, "Về sau vận công trợ hắn chữa thương, ta không phải nói nha, điều tra một phen chính là, ngươi không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng a." Nghe vậy sư đệ lại là một ngụm tụ huyết phun ra, liều cái rắm. Ta còn chưa tới gần liền bị đối phương gây thương tích, theo ta suy đoán, đối phương ít nhất có 2 đến 3 cái, đạo pháp tự nhiên cảnh. Ừm. Liệt Phong Hàn gián tại trên lưng hắn tay có chút dừng lại, 3 cái, đạo pháp tự nhiên cảnh. Sư đệ phàn nàn, đúng vậy a, ta còn không có dám tới gần. Nếu là lại tới gần một điểm, sư huynh ngươi đã không gặp được ta. Hắn kế tiếp theo hung hăng nói, tên kia quả nhiên không có lòng tốt. Sư huynh, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm làm hắn được. Không đợi. Liệt Phong Hàn cau mày nói không chừng hắn cũng không biết việc này, như quả quyết trở mặt, chúng ta liền muốn hai mặt thủ địch. Hắn trầm tư một lát, nói, sư đệ, ta nghĩ đến biện pháp giải quyết. Sư đệ nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp gì? Liệt Phong Hàn nghiêm nghị cười một tiếng, chạy trốn. Sư đệ há to miệng, kia đệ tử trong tông làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy đem bọn hắn bỏ xuống. Ngươi nói cái này ai hiểu a? Liệt Phong Hàn giận hô, ta mẹ nó chọc ai gây ai rồi? Thiên kia giết em ta còn muốn tới cửa chém chết ta. A Đào gia hỏa này cũng thế, không có việc gì hắn trêu chọc người khác làm gì a? Người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Liệt Phong Hàn nghe tới đối phương có 3 cái, đạo pháp tự nhiên cảnh, về sau đã hoàn toàn không có báo thủ tâm tư. Sư đệ như cũ ở vào ngộng bức trạng thái, vậy làm sao cùng người kia nói? Nói cái rắm. Liệt Phong Hàn cắn răng nói, chúng ta trong đêm chạy trốn, kệ mẹ nó chứ. Liệu xong tổn thương, hắn vỗ sư đệ phía sau lưng, đi, thu thập hành lý. Chán. Sư đệ im lặng ngưng nghẹn, đứng người lên cứng đờ đi ra ngoài. Hắn đi 2 bước về lần đầu, đi 2 bước về lần đầu. Liệt Phong Hàn nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hỏi, thất thần làm gì? Nha. Sư đệ đi ra ngoài. Ai? Liệt Phong Hàn nhịn không được che chán thở dài, hy vọng kia, mưa kiếm tiêu thương, thấy ta không tại, có thể đi sớm một chút người đi. Về phần hắn không tìm được mình có thể hay không giận chó đánh mèo đệ tử trong tông, vậy hắn cũng quản không được nhiều như vậy á. Ngày thứ nhì, trước kia, Trương Hồng rời giường rửa mặt hoàn tất đi tới đại điện. Tiên sinh, một tên đệ tử chờ ở cái này bên trong, nhìn thấy hắn không người thi lễ một cái, tiên sinh có gì cần đều có thể nói cho ta. Liệt Phong Tông chủ đâu? Trương sư huynh không hiểu, hắn hôm qua nói sáng nay có việc cùng ta thương lượng, không biết hắn giờ phút này người ở nơi nào. Chẳng lẽ tên kia nghĩ phơi lấy mình tốt cho mình một hạ mã uy, hay là nói hắn đêm qua phái người đi điều tra kết quả phát hiện chân tướng, hiện tại dự định trả thù mình. Tiên sinh không biết sao? Đệ tử kia nghi ngờ nói, tông chủ nói, thế giới như thế lớn, hắn muốn đi xem. Đêm qua hắn đã trong đêm ra ngoài sông sáo thiên ngai. A. Trương Hồng ngẩng bức, tình huống như thế nào đây là? Hắn không có ý định báo thù rồi. Đệ tử kia bất đắc dĩ nói, chán. Tông chủ nói oan oan tương báo khi nào, hắn đã nghi thoáng. Kỳ thật tông chủ nguyên phải là, ngươi nói cái này ai hiểu a? Chào tiên sinh thiện muốn ăn thứ gì? Đệ tử kia kính cẩn nói. Không được. Trương Hồng miễn cưỡng cười cười, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, cáo tử. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Dạng này cũng tốt, cái chỗ chết tiệt này có giá trị cũng chính là Liệt Phong Hàn. Sư đệ muốn tìm manh mối hẳn là ngay tại trên người hắn. Lúc đầu mình còn dự định về sau chậm rãi lời nói khách sáo tới, đã Liệt Phong Hàn đã chạy đường, cái kia sư đệ mục tiêu trong thời gian ngắn hẳn là kết thúc không thành. Mình chỉ cần về sau lặng lẽ ẩn tại chỗ xa xa, nhìn sư đệ bọn hắn từ nơi này cách mở sau đi chỗ nào là được. Nghĩ đến cái này bên trong, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Sư đệ, vi huynh ngược lại muốn xem ngươi làm sao đi tìm một cái liệu không tin tức Liệt Phong Hàn. Cùng lúc đó, nô cùng bọn hắn chỗ trong khách sạn. Giới sát toét miệng thở dài, thật sự là không nghĩ tới, nô huynh ngươi thế mà còn có loại này yêu thích. Nhìn xem nô cùng hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch, khập khiễng bộ dáng, kinh hai giới sắc trong tay màn tàu đều rơi trên mặt đất. Các ngươi thật là biết chơi. Nô cùng thấp giọng thở dài, đại sư, ta có phải hay không làm người rất thất bại? Ngươi làm người còn thất bại. Giới sắc ngạc nhiên nói, võ công cao, sư phụ mạnh, muội tử nhiều mà lại còn mạnh hơn ngươi, các nàng dáng dấp xinh đẹp hơn. Hắn bĩu môi nói, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Trong giọng nói ước ao ghen tị cảm xúc ngay cả cái kẻ ngu đều nghe được. Nô cùng buồn khổ nói, nhưng đây không phải ta muốn sinh hoạt. Giới sắc, hắn yên lặng đứng người lên, một quyền hướng nô cùng tiểu xoáy trên mặt đánh tới. Sau lưng Diệp Thanh Huyền tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, sư huynh, tỉnh táo a, ngươi đánh không lại nô huynh. Nô cùng dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem hắn, chẳng lẽ đánh thắng được ta ngươi liền không ngăn hắn à nha? Đạo huynh, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Hừ. Giới sắc hừ lạnh một tiếng hất ra Diệp Thanh Huyền tay, đạo sĩ, ngươi nhìn hắn nhiều đáng hận. Hắn âm dương quái khí bắt trước, đi ra. Các ngươi những này chán ghét nữ nhân, đi ra. Ngươi cái này mạnh đến nghịch thiên kiếm pháp, đi ra. Ngươi thiên hạ này thứ nhất sư phụ, ngươi nói đáng hận không đáng trách. Nô cùng trong lúc lơ đãng trang cái muốn ăn đòn bước. Như vậy cũng tốt so một cái bị vùi dập giữa chợ tác giả cùng một cái đại lao tác giả nói chuyện phiếm. Kia đại lao hỏi ngươi hiện tại đặt mua bao nhiêu, ngươi nói 2500. Sau đó hắn thở dài nói hắn cũng kém không ít, đều không muốn viết. Ngươi hỏi hắn bao nhiêu, hắn nói cho ngươi đồng đều định nhanh 10,000. Hoặc là ngươi kẹt văn, người khác cũng nói kẹt văn, sau đó hắn hay là ngày càng vặt chữ. Ngươi nói đáng hận không đáng trách. Nô cùng cười theo, lỗi của ta lỗi của ta, đại sư không nên tức giận. Coi như vậy đi, dù sao bần tăng cũng liền chỉ cần ao ước phần. Giới sát thần sắc chán nản. Chờ một lúc hắn giữ vững tinh thần, hỏi, đối Ngô huynh, hôm qua bần tăng hỏi ngươi sự tình, ngươi nói muốn cân nhắc lại nói. Ngươi cân nhắc tốt chưa? Hắn hỏi chính là Ngô cùng đoán có quan hệ khúc vô danh sự tình. Nô cùng còn chưa nghĩ ra, nếu để cho hai người này biết kia Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương chân nhân khẳng định cũng sẽ biết. Kia hai người đều là lòng dạ hiểm độc lão hồ ly, hắn sợ kia hai người biết sau muốn làm chính mình. Bất quá cái này bên trong còn có cái nghi vấn hắn muốn hiểu rõ. Cái này trước không nội, tại hạ ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi. Nô cùng mở miệng nói, Huyền Không Phương Trượng cùng Tử Dương chân nhân bình thường gặp được lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi đều là rất hiền hòa dáng vẻ sao? Đây chính là hắn nghi hoặc, kia hai người lần thứ nhất thấy mình thời điểm cũng hiền hòa quá mức đi. Huyền Không Phương Trượng để cho mình đi Thái Thanh phái gây sự, mà lại hắn còn lộ ra hắn cùng Tử Dương chân nhân là người quen bí mật này. Phải biết khi đó trên giang hồ đều coi là Thiếu Lâm quá thanh thế bất lưỡng lập đầu. Mà Tử Dương chân nhân cũng đem việc quan hệ Diệp Thanh Huyền đúc tâm chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình, mà lại hắn còn đem Huyền Không Phương Trượng bản danh nói với mình. Nô cùng thế nhưng là nhớ được, hắn vì để cho Diệp Thanh Huyền đúc tâm, thế nhưng là không thèm để ý chút nào những người kêu bảng tài tuấn chết sống. Nhưng bọn hắn, cảm giác ngay từ đầu liền đem mình làm người một nhà đây là vì sao? Mình trước kia rõ ràng chưa thấy qua hai người bọn hắn. Giới sắc Diệp Thanh Huyền liếc nhau, giới sắc cao mày nói, đây cũng là bẩn tăng nghi ngờ sự tình. Trước kia gia sư đối mặt cái khác thanh niên tài tuấn thời điểm vẫn chưa như thế nhiệt tâm, cho dù là trong chùa tục gia đệ tử cũng là như thế. Diệp Thanh Huyền cũng nói, gia sư cũng là như thế, bần đạo còn tưởng rằng nô huynh ngươi trước kia liền cùng gia sư nhận biết đâu. Nô cùng lắc đầu nói, ta cùng hắn hai vị trước kia vốn không quen biết, khả năng chúng ta tương đối hợp đi. Lời tuy như thế, nhưng nội tâm của hắn nghi ngờ hơn. Những này sau này hay nói đi. Nữ hoàng bệ hạ nói, chúng ta hay là mau mau lên đường tốt, đêm qua đã có tiên thiên cao thủ đến đây thăm dò. Nơi này có thể có tiên thiên cảnh giới cũng liền Liệt Phong Hàn thủ hạ. Nàng nhìn về phía Nô cùng, đừng quên ngươi người sư huynh kia, hắn cũng sẽ không chờ ngươi nói cho hắn ngươi mục đích là cái gì. Nô cùng gật gật đầu, không sai, vậy chúng ta lên đường đi. Mọi người đứng dậy dự định rời đi, nhưng có người như cũ ghé vào kia. Nguyên lai là Trương Vũ, nàng đang ngủ say. Nô cùng cười hắc hắc, từ thần cung bên trong lấy ra một chuỗi mức quả tại nàng mũi ngọc tinh xảo trước lúc gần lúc hiện. Trương Vũ nhắm mắt lại hé miệng hướng về phía trước rồi. Nàng cắn một cái rơi một viên, sau đó mở ra con ngươi đôi mi thanh tú khóa chặt. Thật chua. Chua liền đúng rồi. Nô cùng cười nói, đừng ngủ tiên cô, chúng ta nên xuất phát. Úc. Trương Vũ xoa xoa con mắt đứng lên, cố nén ghen tuông đem mức quả nuốt tiến vào bụng bên trong. Như thế chua liền chớ ăn. Nô cùng khẽ nhíu mày. Trương Vũ lắc đầu, đây là ngươi cho tiểu đạo, không thể lãng phí. Bạch Tuyên Cơ, Tô Mộ Bạch, Lý Kiếm Thi. Nô cùng run lẩy bẩy, thật mạnh sát khí. Chương 258. Nguyệt Hạ lao nhân Nô cùng. Chương 258, Nguyệt Hạ lão nhân, Nô Cùng. Kết quả sau cùng chính là, Nô Cùng móc ra không ít mức quả một người một cái, không có rơi sắc cùng Diệp Thanh Huyền phần. Tiểu Bạch cầm nơi tay bên trong cũng không ăn, về sau đem mức quả thả tiến vào thần cung bên trong. Nô Cùng ném đi một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Tiểu Bạch bình thản nói, bảo vật phải thật tốt cất giữ. Một bên rơi sắc lộ ra một bộ chịu không được biểu lộ, Diệp Thanh Huyền móc ra sách đi xuống. Thi Nhi khẽ liếm một chút, lộ ra một bộ đau răng biểu lộ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem mức quả tại thần cung bên trong cất kỹ. Nàng chuyên môn tại thần cung bên trong mở một phiến lớn địa phương chuyên môn dùng để thả Nô Cùng đưa đồ đạc của nàng. Nữ hoàng bệ hạ kinh ngạc nhìn trong tay mức quả. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng ăn một viên, nhắm lại mắt phượng. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt chậm rãi chảy xuống. Thật chua. Lại ăn một viên. Hay là mùi vị quen thuộc. Nàng mở ra hắc bạch phân minh con ngươi, ánh mắt phức tạp, cái mùi này không thay đổi đâu. Nàng tâm tình thật tốt, nguyên lai hắn còn nhớ rõ. Nô Cùng ôn nhu cười một tiếng, cùng một nơi mua. Lại nói lão gia tử kia thân thể còn quá cứng rắn lãng, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi gì. Chủ yếu là nhà hắn mức quả so nhà khác bán tiện nghi một đồng tiền, bởi vì quá chua. Ừm, ngươi làm sao không ăn? Xem thường ta. Nô Cùng mày kiếm vậy một cái, chạy đi tìm Lâm Thường Hy gốc dạng. A, không phải. Lâm Thường Hy vội vàng ăn hết một viên mức quả, vẻ mặt đau khổ phương má, chỉ là vì cái gì cũng có phần của ta, chỉ là thấy ngươi đáng thương thôi. Nô Cùng cười hắc hắc, chưa ăn qua a? Không có, ta khi còn bé cùng sư phụ các nàng chỉ lo đảm bệnh, nào có tiền mua mức quả ăn. Lâm Thường Hy lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí vẻ mặt đau khổ lại ăn một viên, thật chua. Như thế chua mức quả vì cái gì những tiểu hài tử kia như vậy thích ăn? Nô Cùng tâm lý nhà rảnh, bởi vì cái này là tiện nghi thấp kém mức quả a, hắn thở dài, cô nương, hôm nào ta để ngươi nếm thử chân chính mức quả, ngọt loại kia. Không phải trên người hắn, mức quả, mà là mua mức quả, cái này muốn giải thích một chút. Lâm Thường Hy còn chưa kịp đáp ứng liền bị một cước đạp đến trên ông. Bớt nói nhảm, đi. Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Trương Vũ không có bảo vệ tốt, cái này Lâm Thường Hy nhất định phải bảo vệ tốt. Lâm Thường Hy thần sắc như thường địa bỏ dậy vỗ vỗ đất trên người, úc. Nô Cùng lắc đầu không thôi, cô nương này, quả nhiên là cái run chống cự mục. Hắn ngẩng đầu một cái, thấy Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn xem mình, nghi ngờ nói, làm sao rồi? Không có việc gì. Tiểu Bạch đôi mắt hơi liễm, đi thôi. Nha. Một bên Diệp Thanh Huyền yên lặng thu hồi sách nhỏ. Giới sắc hỏi, làm sao rồi? Ngươi không ghi bút ký à nha? Diệp Thanh Huyền lắc đầu, được rồi. Nô huynh xáo lộ, học không được cả học không được. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Nô huynh đơn giản như vậy liền có thể đạt được ba cái cô nương cảm mến. Hắn đối Trương sư muội ngược lại là hiểu rõ. Tục ngữ nói tốt, nghĩ nắm giữ một nữ nhân chính là khu khu, nghĩ nắm giữ một nữ nhân tâm liền muốn trước nắm giữ nàng dạ dày. Rất rõ ràng, sư muội hắn dạ dày đã bị nắm giữ, dù sao Nô Cùng là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất cho Trương sư muội cho ăn cùng tuổi nam tử. Về phần ba cái kia cô nương, hắn cũng nghĩ không ra. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, cái này liền cùng đông lạnh man bên trong đồng dạng. Vì sao một cái tuổi mục nam chính liền có thể có một đống muội tử thích? Chư, a dạ dẻo, cái này xả đạm lý do bên ngoài, chính là nam chính khi còn bé đối ấu niên nữ chính hoặc nữ phối, a dạ dẻo, nha. Cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, khi ngươi thật vất vả muốn tiếp cận điểm cuối cùng thời điểm mới phát hiện. Đây chẳng qua là khởi điểm của người khác cá sau hai canh giờ. Nô Cùng nhìn xem trước mặt sân gốc, lạnh lùng cười một tiếng. Bảo tàng ta tới rồi. Còn có cái kia Liệt Phong Hàn dựa theo kiếp trước trong tiểu thuyết nói, hắn về sau khẳng định phải tìm mình phiền phức. Cùng nó đợi đến thời điểm khó khăn, không bằng hiện tại trực tiếp xử lý hắn được. Hắn mang theo mọi người nhanh chân hướng bên trong đi. Người đến dừng bước. Hai tên hộ vệ trong tay trường thương giao nhau ngăn lại mấy người. Một người trong đó hỏi, không biết mấy vị là người nào? Đến cái này bên trong có chuyện gì? Nô Cùng một tay phía sau hướng mấy người khoát khoát tay, cười nói, tại hạ có Quý Tông Liệt Phong Tông chủ chính là hảo hữu, thỉnh cầu tiểu ca thông báo một tiếng, liền nói cố nhân tới thăm là được. Hộ vệ kia thầm nói, tại sao lại đến mấy cái cố nhân? Ừm. Nô Cùng ánh mắt lóe lên, tiểu ca, chẳng lẽ trước đó cũng có tông chủ cố nhân tới thăm? Đúng vậy à, hộ vệ trả lời, hôm qua liền có một người tới chơi, hắn cũng là tự xưng tông chủ cố nhân đến. Nô Cùng hỏi, hắn có phải hay không một thân màu đen áo tơ, mọc ra một bộ khổ đại cửu thâm mặt xấu? Chán. Hộ vệ do dự một chút, là một thân màu đen áo tơ không giả, bất quá không có gì khổ đại cửu thâm, về phần mặt nha. Đừng nói, còn rất tuấn, tối thiểu nhất so các hạ. Khu khu. Thời khắc cuối cùng hắn rốt cục nhớ tới vị này có thể là tông chủ khách nhân. Nô Cùng cũng không để ý, ta biết hắn, kỳ thật chúng ta là cùng đi tìm Liệt Phong tông chủ, chỉ là hắn đi đầu một bước đến đây thông chi tông chủ. Tiểu ca ngươi phải tin tưởng ta a. Ha ha, trời cũng giúp ta. Lần này đã có thể được đến bảo tàng, lại có thể trừ một hậu họa, còn có thể sư huynh trước mặt trang một đợt bức. Đây cũng không phải là song trọng vui vẻ, quả thực là tam trọng vui vẻ a. Hộ vệ kia gãi gãi đầu, nhưng tông chủ đêm qua đã ra ngoài sông sáo thiên ngai, mấy vị sợ là tới chậm. Nô Cùng, sông cái giam a. Ai hơn nửa đêm ra ngoài sông sáo giang hồ a? Còn sông sáo thiên ngai, ngươi mẹ nó là đi chợ đêm bảy nhìn cúp thế giới sao? Còn muốn phối bịa. Xem ra toàn cơ nói đêm qua đến dò xét tên kia quả nhiên là Liệt Phong Hàn thủ hạ. Con hàng này làm sao một chút đầu cũng không sát. Thân là nhân vật phản diện buộc không hảo hảo chờ ở quê quán chờ đợi mình đánh đến tận cửa, nguyên lai còn có thể sớm chạy trốn. Hắn bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta đồng bạn đâu? Hắn sẽ không cũng đi đi. Cái này ngược lại là không có. Hộ vệ kia ra hiệu đồng bạn tránh ra thân, vị tiên sinh kia giờ phút này hẳn là vẫn còn, ta mang mấy vị đi lên tìm hắn. Nô Cùng chắp tay mỉm cười, đa tạ tiểu ca. Sư huynh a sư huynh, ngươi thật muốn biết chân tướng sao? Hắn quyết định, nếu như sư huynh lần nữa hỏi 10 năm trước sự tình, hắn sẽ toàn bộ nói cho hắn. Dù sao căn cứ chính mình suy đoán, kỳ thật chỉ có chính mình mới có thể giúp sư phụ giải thoát, sư huynh. Hắn làm không được a đến nơi, hộ vệ hỏi một cái thủ vệ đệ tử, "Tiểu Thiền, vị tiên sinh kia đâu?" Đệ tử kia nói, "Vị tiên sinh kia nói hắn có việc, đi trước nhà." Hộ vệ quay đầu, nói xin lỗi, "Ngạch, mấy vị, xem ra thật không khéo a, ta đưa mấy vị rời đi như thế nào?" Mu bàn tay hắn đến phía sau cho Tiểu Thiền địa bộ, để Tiểu Thiền rời đi thông chi mọi người. Hắn đã phát giác không đối, những người này cùng vị tiên sinh kia cũng không phải là cùng nhau, hắn nói lời nói dối. Nhưng hắn lại biết người kia mặc tướng mạo, điều này nói rõ, bọn hắn là người kia đối đầu. Người kia cùng tông chủ quen biết, vậy bọn hắn không phải liền là tông chủ địch nhân à nha? Nhưng tông chủ là đạo pháp tự nhiên cảnh, cao thủ tuyệt thế, những người này đã dám tìm tới cửa đến, vậy đã nói rõ bọn hắn cộng lại thực lực kém cỏi nhất cũng sẽ không thua tông chủ. Không, là so tông chủ càng mạnh. Khó trách tông chủ thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Hắn quyết định lưu lại ngăn chặn những người này, tốt cho Tiểu Thiền tranh thủ thời gian để nàng thông chi mọi người nhanh vào bệnh. Hộ vệ tại thời khắc này đã quyết định, vì mọi người, hắn muốn hy sinh chính mình. Nhưng mà, Tiểu Thiền nghi ngờ nói, "Tiểu Vân ca, ngươi làm cái gì?" "Ta biết." Nàng vỗ trán một cái bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi để ta đi cấp những khách nhân chuẩn bị trà bánh đúng không? Vậy ngươi trực tiếp nói cho ta là được nha, dùng tay ra hiệu làm gì?" Hộ vệ quay đầu lại, lộ ra một cái giống như khóc lên đồng dạng biểu lộ, cắn răng nói, "Tiểu Thiền, ngươi thật là thông minh. Nguyên lai bị ngươi phát hiện." Sau lưng địch nhân kia thanh âm truyền đến, "Vậy liền không có cách nào nha." Hộ vệ quay lại đến, nhìn đối phương cười lạnh không thôi dáng vẻ, cắn răng một cái, hướng Tiểu Thiền hô, "Tiểu Thiền, nhanh đi để mọi người đảm mệnh, ta đến ngăn chặn." Bọn hắn, hai chữ còn chưa nói xong, hắn liền đã ngây người. Chỉ thấy Tiểu Thiền chính run lẩy bẩy địa đứng tại những người kia bên cạnh, một con đun tùn tố thủ chính đặt ở nàng trên cổ. Hộ vệ gầm thét, "Có cái gì đều hướng ta đến? Các ngươi thả Tiểu Thiền." Nô cùng vẩy một cái lông mày, nha hoắc có biến. Hắn mỉm cười nói, "Muốn chúng ta thả nàng cũng có thể. Bất quá ta muốn ngươi làm một chuyện." Hộ vệ nắm thật chặt binh khí trong tay, cắn răng nói, "Ngươi nói đi. Chỉ cần Tiểu Thiền không có việc gì, để hắn làm cái gì đều có thể. Chỉ cần không phản bội tông môn." "Tiểu Vân ca, không thể. Chớ vì bán tông môn. Ta chỉ là cái thị nữ, không đáng." Tiểu Thiền kêu khóc nói. Hộ vệ đỏ hai mắt, hắn cúi đầu xuống không nhìn Tiểu Thiền, trầm giọng nói, "Muốn ta làm cái gì?" "Ta muốn ngươi." Nô cùng mỉm cười, đem ngươi nội tâm vẫn nghĩ nói cũng không dám nói sự tình nói ra. "A." Hộ vệ bỗng nhiên ngẩng đầu trừng lớn hai mắt, "Ngươi đang đùa ta sao?" Xem ra đối phương cũng không tính buông tha mình cùng Tiểu Thiền. "A cái gì à?" Nô cùng không kiên nhẫn nói, "Mau nói, không nói ta trước hết làm thịt nàng, lại làm thịt ngươi. Hiện tại ngươi chỉ có thể nghe ta, nếu là không nói, hai người các ngươi đều phải chết. Nếu là nói, không chừng ta sẽ bỏ qua các ngươi đâu." Hộ vệ kia lúng túng hai lần, cắn răng một cái, đối Tiểu Thiền nói, "Tiểu Thiền, ta thích ngươi." Tiểu Thiền há to miệng, quên đi giãy giụa. Hộ vệ gặp nàng ngu ngơ tại chỗ, đen nhánh trên mặt từng đỏ, về sau lấy dũng khí nói, "Tiểu Thiền, ta chỉ là tên hộ vệ, những lời này ta một mực không dám nói với ngươi. Nhưng hôm nay khả năng chính là ngươi ta tử kỳ, những lời này ta không muốn mang đến dưới đất đi. Tiểu Thiền, ta thích ngươi. Đặc biệt thích. Ta thích ngươi sáng sủa, thích ngươi ngây thơ, thích ngươi làm cái gì đều một bộ vui vui sướng sướng dáng vẻ. Ta còn thích ngươi kiên cường, có lúc ngươi bị quở trách, ta nhìn thấy ngươi vụng trộm trốn ở nơi hẻo lánh bên trong khóc, ta muốn đi quá khứ an ủi ngươi. Nhưng ta không dám. Ta..." "Đừng nói." Tiểu Thiền hai mắt đẫm lệ mông lung, dáng chống đỡ lên khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Vân ca, kỳ thật ta cũng thích ngươi. Tại ngươi thích ta trước đó liền thích ngươi. Ngươi dũng cảm, cơ trí, lại trạch tâm nhân hậu. Nhưng ngươi sớm muộn muốn đi tông chủ bên người làm hộ vệ. Đến lúc đó ngươi chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, mà ta chỉ là cái bình thường tiểu thị nữ. Ta không xứng với ngươi. Hiện tại biết ngươi ý mới ta liền rất thỏa mãn nha. Kiếp này chúng ta không làm được vợ chồng, nếu có đời sau, ta nhất định phải làm thê tử của ngươi. Ngươi thích ta cười, đời sau ta liền cả một đời cười cho ngươi xem." Hộ vệ run rẩy bờ môi, chảy xuống nam nhi nước mắt, "Tiểu Thiền." Tiểu Thiền mặt tái nhợt bên trên treo mỉm cười, trong mắt nước mắt cũng rốt cuộc treo không tại khóe mắt, "Tiểu Vân ca." Giới sát thẳng cắn dụng răng, "Nô huynh, bần tăng làm sao cảm giác giống như chúng ta mới là bổng đánh nguyên ương người xấu đồng dạng." Nô cùng cười ha ha, một trường cắt tại Tiểu Thiền phần gáy, trước làm thịt một cái lại nói, "Tiểu Thiền a a a a năm." Hộ vệ trên cổ nổi gân xanh, đỏ lên hai mắt rất thương đâm thẳng nô cùng ngực, "Ngươi cho ta thay Tiểu Thiền đền mạng a a a ba." "Ê." Hắn phần bụng đau xót, chậm rãi ngã xuống. "Tiểu Thiền, chúng ta kiếp sau gặp lại." Nô cùng thu hồi đánh vào hắn phần bụng tay, bất đắc dĩ bĩu môi, "Bất quá chỉ là đánh mất xỉu quá khứ mà thôi, muốn hay không hí nhiều như vậy." Giới sát Diệp Thanh Huyền hai người đem hai người trói thành bánh trưng tìm cái phụ cận thả tạp hóa phòng ném đi vào. "Nô huynh, kia tàng bảo địa điểm ở đâu a?" Nô cùng móc ra tàng bảo đồ nhìn một chút, một chỉ dưới chân, liền chỗ này. Chương 259. Bảo tàng bên trong đều có cái gì? Chương 259. Bảo tàng bên trong đều có cái gì? Chỗ này. Giới sắc im lặng, tùy tiện như vậy. Liệt Phong Hàn là mười mấy năm trước đi tới cái này bên trong sáng lập tông môn. Nô cùng cầm địa đồ nói, ta đoán chừng hắn chính là cầm tới tàng bảo đồ mới tại cái này bên trong mọc dễ. Kết quả không nghĩ tới tàng bảo đồ cuối cùng bị Tây Ân Sơn Trang Tây Ân Sáu Hùng cho lấy đi. Kia bảo tàng không phải đã sớm không có à nha? Dù sao đều đi qua mười mấy năm. Giới sắc gãi gãi đầu hỏi. Hẳn là còn tại đi. Hẳn là. Nô cùng cũng không xác định. Mặc dù cái này bảo tàng không có Bá Đạo Vương đạo sở thuộc chân nguyên là không cách nào mở ra, nhưng từ Tinh Tuyệt Vương kia bên trong phát hiện ngọc tỷ tàn phiến để hắn có dự cảm không tốt. Liệt Phong Hàn mở không ra, không đại biểu Khúc Vô Danh mở không ra a. Đừng nói nhảm, trước tìm tới địa phương lại nói. Nô cùng khoát khoát tay, sau đó ngồi xổm xuống. Giới sát thấy thế cũng ngồi xổm xuống. Hắn gõ nhẹ mặt đất, cau mày nói, "Thật tâm, xem ra coi như tại cái này bên trong, nhất cặn cũng là tại mấy trượng phía dưới." Hắn ngẩng đầu nói, "Thủy nhà dẫn tới hộ vệ liền phiền phức, mà lại chúng ta thời gian không nhiều." Nô cùng đột nhiên cười nói, "Ai nói mạnh hơn phá?" Hắn vận khởi chân nguyên rót vào dưới mặt đất. Chỉ kiến giải mặt gạch xanh vô thanh vô tức hóa thành phấn kết thúc, bùn đất nhao nhao hóa thành cát mịn tản mạn khắp nơi, lộ ra một cái đặt ngang mặt đất cửa. Một cái rộng 3 trượng dài 7 trượng thanh đồng cửa. Mà nó cảm ứng được nô cùng chân nguyên, đã lặng yên không một tiếng động mở ra. Phía dưới là đen ngòm một mảnh, lấy mấy người ít nhất tiên thiên, trừ bỏ Lâm Thường Hy, nhãn lực lại hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có cái gì. Nhắm mắt cảm ứng, đồng dạng là hỗn độn một mảnh. "Nô huynh, làm sao bây giờ?" Giới Sắc nuốt ngụm nước bọt. Tràn đầy lòng hiếu kỳ hắn đã không kịp chờ đợi. Bạch Tuyền Cơ mắt phượng nhắm lại, mở miệng nói, "A cùng, các ngươi trước chờ ở phía trên. Ba người chúng ta đi xuống trước nhìn xem." Các nàng ba là đạo pháp tự nhiên cảnh, tương đối mà nói muốn bảo hiểm một điểm. "A, Toàn Cơ ngươi nói cái gì?" Nô cùng thanh âm từ cái hố bên trong truyền ra. "Bạch Tuyền Cơ, ngươi nhảy có phải là quá nhanh một chút đây? Yên tâm đi, phía dưới không có nguy hiểm." Nô cùng bình tĩnh nói, "Phía trên lưu mấy người, cái khác đều xuống tới." Tiểu Bạch phân phó Lâm Thường Hy, "Ngươi canh chừng." "Úc." Lâm Thường Hy lên tiếng, nàng cũng không hứng thú xuống dưới. Dù sao bảo tàng cũng sẽ không có phần của mình, cùng nó thấy cái gì hoàng kim chân bảo thương tâm, còn không bằng lưu tại phía trên mắt không sạch vì chỉ toàn. Nữ hoàng bệ hạ đảo mắt một tuần, Trương Vũ đầu từng chút địa ngủ gà ngủ gật, nàng lưu tại phía trên. "Giới Sắc, Giới Sắc người đâu?" "Sư huynh đã xuống dưới." Diệp Thanh Huyền chỉ cái hố, cười khổ nói, "Bần đạo lưu tại phía trên tốt." Bạch Tuyền Cơ gật gật đầu, quay người nhảy vào động bên trong. Tiểu Bạch Thi Nhi đã sớm xuống dưới đại khái tại không trung rơi hơn 10 trượng, mấy người dưới chân rốt cục dẫm lên thực địa. Chỉ thấy Ngô cùng hai tay điểm ngực tựa ở trên vách đá nhắm mắt dưỡng thần. Giới Sắc chính nhàm chán nhìn thấy phía trước một đầu tối om thông đạo ngẩn người. Nơi đây là một cái đại khái ba thước vuông thạch thất, trừ phía trước thông đạo bên ngoài liền cái gì cũng không có. Ngẩng đầu nhìn, cũng chỉ có sâu kín thanh quang thấu dưới, thật giống như thanh đồng cửa ngăn cách nội ngoại hai cái thế giới đồng dạng. "Cùng ca ca, gặp được phiền toái gì sao?" Lý Kiếm Thi hỏi. Nô cùng lắc đầu, "Không có, chỉ là chờ các ngươi xuống tới cùng đi thôi." Hắn vô Giới Sắc bả vai, "Đi thôi." Dứt lời, đi đầu đi vào thông đạo. Vừa đi vào, hai bên vách đá giữa chừng ngọn đèn từ Nô cùng chỗ một chén sáng lên, thẳng đến đại khái 300 trượng bên ngoài nơi cuối cùng. Mọi người đại lượng bốn phía, lối đi này toàn thân là từ thanh đồng tạo thành, phía trên khắc đầy phù văn thần bí cùng tối nghĩa khó hiểu chịu tượng bích họa. Bạch Tuyên Cơ nhíu mày, nơi này không phải bình thường người tạo thành. Nàng là hoàng đế, bởi vì ốc biển nguyên nhân đối công tượng sự tình cũng coi là tâm. Cái này toàn bộ không sai biệt lắm 1 km dài thông đạo toàn bộ từ thanh đồng đúc thành, lại nhìn ra được là một lần thành hình. Có thể làm đến điểm này ít nhất cũng cần ngoài 10 vị tiên thiên hoặc cảnh giới cao hơn cao thủ tuyệt thế liên thủ mới có thể làm đến. Thật không biết mật thất này đến tột cùng là mấy trăm năm trước phương nào thế lực chỗ tạo. Nô cùng cười cười không nói chuyện, chỉ là dẫn đầu đi lên phía trước. Chỉ là trong trò chơi thiết lập thôi. Hắn thật cũng không để ở trong lòng. Một đường không nói chuyện, bởi vì trong thông đạo không có cơ quan nguyên nhân, mấy người thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền thông qua thông đạo đi tới chân chính phòng bảo tàng bên trong. Cái này trong phòng không gian so xuống tới cái gian phòng kia lớn hơn một chút, có chừng 8 thước vuông bộ dáng. Bao quát mặt đất, vách tường, trần nhà đồng dạng là từ thanh đồng tạo thành, phía trên cũng đồng dạng khắc đầy không hiểu phù văn cùng minh họa. Như thế cùng bên ngoài gian kia chùi lủi thạch thất khác biệt. Trong phòng bày đầy vô số thanh đồng chế cái dương. Vốn nên là như thế. Nô cùng nhìn xem trống rỗng mặt đất hư hư thực thực bị cái dương đè xuống vết tích, trong lòng có chút đau đớn. Cái này nguyên lai có bao nhiêu tài bảo a? Toàn mẹ nó không có á. Còn có ta thiên đạo, cũng không có á. Hắn cố nén bi thống, đi đến ngay giữa phòng ở giữa kia còn sót lại cái dương trước, một cước đá bay cái nắp. Cái dương bên trong trống rỗng, so lão thiên gia túi tiền bên trong còn không. Không đúng. So lão thiên gia túi tiền hay là hơi tốt một chút, tối thiểu nhất cái dương bên trong còn có cái sổ. Nô cùng run rẩy cầm lấy sổ lật ra kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Hài lòng hay không? Nô cùng hắn cố nén lửa giận về sau lật đừng hỏi ta là ai, ta là khúc vô danh, ta vì chính mình mang mối. Kế tiếp theo về sau lật đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta biết ngươi muốn cái gì. Nơi này nửa bộ thiên đạo đã bị ta chia bốn khối. Nếu ngươi là từ Đại Chu mà đến, kia chắc hẳn tinh tuyệt nước kia hai khối ngươi hẳn đã nhận được. Nô cùng bĩu môi khinh thường, ngươi cái gì đều rõ ràng, còn nói cái gì, nếu là. Hắn kế tiếp theo lật trang kế tiếp kia chắc hẳn ta lưu tại nơi đó 5.600.000 lượng ngân phiếu ngươi cũng hẳn là được. Hắn còn họa cái đầu chó người khuôn mặt tươi cười, những cái kia đều là bán thành tiền nơi này vàng bạc châu báu đổi. Nô cùng cầm sổ tay liền cùng được khăn kim sâm đồng dạng run rẩy không ngừng, sau đó trước mắt hắn tối đen, ngã về phía sau. A cùng, cùng ca ca. Toàn Cơ Thi Nhi vội vàng một trái một phải đỡ lấy hắn, tiểu bạch hỏi, làm sao? Thanh em dù bình thản, nhưng trong giọng nói khẩn trương ai cũng nghe ra. A sáu. Nô cùng một tiếng kêu rên, ta 5.600.000 lượng bạc cá a ba. Hắn hô lớn, an tranh tinh tuyệt vương, ta mẹ nó muốn chém chết ngươi, chém chết ngươi a ba. Khí huyết dâng lên, Nô cùng lúc này hoàn toàn không để ý hình tượng, ngay cả thô tục đều kêu đi ra. Ừm. Nữ hoàng bệ hạ nhướng mày, từ tay hắn bên trong cầm qua bị bóp thành một đoàn sổ triển khai, tinh tế xem. Sau khi xem xong, Bạch Tuyền Cơ im lặng đối A cùng đến nói, đại khái trên đời tàn khốc nhất sự tình chính là như thế đi. Nàng đem sổ bên trong nội dung nói cho mấy người, Thi Nhi một bên giúp hắn thuận khí một bên an ủi, cùng ca ca, không quan hệ. Chúng ta lại trở về tìm kia Tinh Tuyệt Vương thu hồi bạc chẳng phải được à, vì cái này sinh khí không đáng. Nói thật tiền này xác thực nhiều, nhưng nàng cũng không có cảm giác gì. Bất quá chỉ là mấy trăm vạn lượng bạc mà thôi nha, làm cho với ai không có đồng dạng. Bất quá vừa nghĩ tới là cùng Kaka, nàng liền lý giải. Hô, hô, nô cùng mắt đỏ thở hổn hển, trở về. Hiện tại liền trở về. Ta quá tưởng niệm hắn. Lần này trở về muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Nói đến, kinh hỉ, hai chữ thời điểm hắn hận không thể cắn nát một ngụm hàm răng. Không đổi. Bạch Tuyền Cơ mở miệng nói, hiện tại vấn đề là mặt khác hai phần tàn phiến ở đâu bên trong. Ta mặc kệ. Ta hiện tại liền phải trở về chém chết hắn. Nô cùng bắt đầu khóc lóc om sòm lăn lộn. Bạch Tuyền Cơ, nàng thở dài, tốt tốt tốt, đều nghe qua a cùng. Chúng ta hiện tại liền về tinh tuyển nước. Mấy người rời đi mật thất, Bạch Tuyền Cơ quay người tố thủ khẽ vớt mặt đất. Dưới mặt đất bảo tàng mật thất đã vô thanh vô tức hồi phi yên diệt. Lâm Thường Hy chào đón, vừa muốn mở miệng, lại trông thấy Nô cùng kia nhắm người mà phệ ánh mắt, doa đến nàng run một cái đem lời toàn thể trở về, còn không cẩn thận đánh cái nấc. Người đang giễu cợt ta. Nô cùng hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Không có không có không có. Lâm Thường Hy liều mạng đong đưa đầu. Hừ. Nô cùng hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Hắn từng giây từng phút đều không nghĩ các loại, chỉ muốn sớm một chút gặp lại Tinh Tuyệt Vương. Hắn muốn để tên kia biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bạch Tuyền Cơ lắc đầu, đuổi theo. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thanh Huyền không rõ ràng cho lắm. Ai? Thở dài một tiếng, giới sắc lắc đầu, trên đường nói đi. Mấy người đánh thức Trương Vũ, Tiểu Bạch nhấc lên Lâm Thường Hy cổ áo, mấy người đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là sau một canh giờ, mấy người đã xuất hiện tại Tinh Tuyệt Vương cung chỗ. Nhìn xem trước mặt chỉ còn lại có hài cốt Tinh Tuyệt Vương tầm cung, nô cùng một ngụm lao huyết phun ra. Lần này hắn là thật mất đi. Chương 260. Bước kế tiếp đi cái kia. Chương 260. Bước kế tiếp đi cái kia. Nô cùng yếu ớt tỉnh lại. Mở mắt ra, là xa lạ trần nhà. La Mộng à, nô cùng một tay che trán, lẩm bẩm nói, ta đã nói rồi, Khúc Vô Danh làm sao lại lưu cho ta 5.600.000 lượng bạc khoản tiền lớn. Quả nhiên chỉ là ngộng. Cái quỷ a. Nô cùng một cái Lý Ngư đã đĩnh bò lên, phát hiện mình đang nằm trên giường, những người khác hoặc ngồi hoặc đứng đều đợi tại phòng bên trong. A cùng, ngươi tỉnh. Bạch Tuyền Cơ ôn nhu cười cười, bưng lên một ly trà đi tới đưa tới tay hắn bên trong. Nô cùng tiếp nhận chén trà về cho nàng một cái mỉm cười, hỏi, ta ngất trôi qua về sau đều xảy ra chuyện gì? Nô huynh, ngươi một cái tiên tiên cao thủ có thể khí cấp công tâm ngất đi. Dù sao kia bạc cho ngươi cũng vô dụng, không có mấy ngày ngươi liền cho tiêu hết. Về phần ngất đi à? Giới sắc vô tình chế dễ ước. Trước đó Nô cùng thân ở trong phúc không biết phúc cùng bộ kia, đây không phải ta muốn sinh hoạt, dáng vẻ khí hắn không được, mà hắn cũng vô lực phản kích. Giờ phút này rốt cục để hắn tìm tới cơ hội. Ha ha. Nô cùng cười lạnh, kia đại sư ngươi làm sao không dứt khoát thế đi được rồi? Dù sao ngươi đời này cũng không dùng đến. Giới sắc con mắt trường giống trung đồng, kia là bẩn tăng mệnh căn tử. Liền, coi như không dùng đến cũng không thể ném. Nô cùng yếu đất nói, kia hơn 5 triệu bạc cũng là mệnh căn của ta, coi như tặng người cũng được trước trải qua tay của ta đi. Giới sắc bị nẹn phải nói không ra lời nói. Hắn đúng thanh nói, kia bạc cũng không phải ngươi, chính là ta, chính là ta, kia bạc chính là ta. Nô cùng bắt đầu chơi xấu, hắn liền kém nằm trên mặt đất lăn lộn. Đi a cùng, đừng đùa nhi. Nữ hoàng bệ hạ mở miệng. Úc. Nô cùng yên lặng uống trà. Cùng ca ca, chúng ta mới thảo luận một chút. Lý Kiếm Thi nói, kia lửa có thể là sư huynh của ngươi thả. Chúng ta bắt cái thị vệ thẩm vấn, bọn hắn tại vương cung bên ngoài một đầu trong hẻm nhỏ tìm được Tinh Tuyệt Vương thi thể không đầu. Sau đó thì sao? Nô cùng hỏi, các ngươi làm sao hoài nghi đến sư huynh trên thân? Sư huynh hắn hiểu rõ, người hiền lành một cái. Lúc đầu coi là 10 năm không gặp hắn tính cách khả năng đại biến, bất quá căn cứ trước đó tiếp xúc đến xem, hắn dù mặt ngoài lạnh lùng, trên thực tế nội tại hay là cái kia mềm lòng người hiền lành, cho nên sẽ không là hắn thả lửa. Kỳ thật đêm qua Tinh Tuyệt Vương lúc nào ra vương cung bọn thị vệ cũng không biết. Bọn hắn lúc đầu chỉ là đứng gác, lúc này đột nhiên có người hướng tiến vào vương cung nói tầm cung cháy, còn giúp trợ bọn hắn cùng một chỗ dập lửa. Về sau cùng lửa dập tắt, người kia cưỡng ép thị vệ thống lĩnh sau đó chạy mất. Căn cứ mặc, hắn hẳn là sư huynh của người Trương Hồng. Bọn hắn sau đó điều tra, mới phát hiện trong tẩm cung có một đầu nối thẳng vương cung nơi cửa sau mật đạo, chắc là sư huynh của ngươi đem Tinh Tuyệt Vương cưỡng ép đến vương cung bên ngoài ép hỏi hắn nhìn thấy chúng ta chuyện sau đó. Nhưng lấy kia Tinh Tuyệt Vương tính tình tất nhiên lời nói chỉ nói một nửa. Kết quả bị sư huynh của ngươi nhìn ra sơ hở kết liễu hắn. Sau đó bởi vì tại tẩm cung thời điểm đi vội vàng, hắn không cẩn thận đem nến đụng phải trên mặt đất mới dẫn phát đại hỏa. Hắn trở về giả bộ hỗ trợ dập lửa, thực tế là nghĩ điều tra Tinh Tuyệt Vương đến cùng cho chúng ta cái gì. Không đúng, ta sư huynh không làm được loại sự tình này. Nô cùng lắc đầu, khẳng định là kia Tinh Tuyệt Vương sợ chúng ta về sau trở về tìm hắn để gây sự, liền nghĩ mang theo khoản tiền lẩn trốn. Kết quả vừa vặn đụng sư huynh tay bên trong. Kia Tinh Tuyệt Vương dáng vẻ các ngươi cũng nhìn thấy, hắn một bộ kiêu sa vô độ dáng vẻ, sư huynh đoán chừng là ép hỏi ra hắn tại tầm cung phóng hỏa, liền làm thịt hắn chạy về đi hỗ trợ dập lửa. Hẳn là dạng này. Ngươi tín nhiệm ngươi như vậy sư huynh? Giới sắc không hiểu. Không phải tín nhiệm. Nô cùng nhún nhún vai, là hiểu rõ. Ta hiểu rất rõ hắn. Về sau hắn trước chúng ta một bước đuổi tới Liệt Phong Hàn kia bên trong thông trì hắn, kết quả Liệt Phong Hàn chạy trốn rồi. Giới sắc lại hỏi, hẳn là dự định liên thủ đối phó A Cùng. Nữ hoàng bệ hạ quả xếp che mặt, giống như cười mà không phải cười, nhưng hắn không nghĩ tới Liệt Phong Hàn sẽ trong đêm chạy trốn, cho nên khi hôm nay hắn biết Liệt Phong Hàn đã chạy đường về sau mới có thể rời đi. Không sai, hẳn là dạng này. Nô cùng gật gật đầu, bằng vào ta đối sư huynh hiểu rõ, hắn sẽ không chút do dự rời đi mà không phải bố trí hậu thủ gì đối phó chúng ta, hẳn là hắn cho rằng chúng ta muốn tìm chính là Liệt Phong Hàn. Cho nên Liệt Phong Hàn chạy trốn về sau hắn liền cho rằng kéo dài mục đích của chúng ta đã đạt tới. Ừm, đã có kết quả. Kia cùng ca ca, chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Lý Kiếm Thi hỏi. Nô cùng cười nói, đương nhiên là tìm tới còn lại tàn phiến, vật kia đối ta rất trọng yếu. Hắn phân tích nói, tàn phiến còn có hai mảnh, theo ta suy đoán Khúc Vô Danh phải cùng lần này đồng dạng đem tàn phiến lưu tại Tây vực một nơi nào đó. Đã hắn có thể một lần tính ném hai mảnh tàn phiến đến Tinh Tuyệt Vương kia bên trong, kia mặt khác hai mảnh đoán chừng cũng sẽ không quá khó tìm. Đầu tiên một vấn đề, vì sao tàn phiến sẽ tại Tinh Tuyệt Vương chỗ nào? Bởi vì Tinh Tuyệt nước gần sát Đại Chu, nếu muốn từ Đại Chu tới, thuận tiện nhất chính là Tinh Tuyệt nước. Dù sao Tây vực trừ Tinh Tuyệt quốc chi bên ngoài, quốc gia khác cùng Đại Chu ở giữa đều cách một cái đại sa mạc. Cho nên hắn đem hai mảnh tàn phiến cùng hơn 5 triệu bạc lưu tại Tinh Tuyệt nước, đây là ném cho mình một cái mồi. Hắn muốn mình theo cái này mồi đi đến hắn thay mình an bài tốt đường. Ta lại không. Ngươi cho rằng ta không có thiên đạo liền không có cách nào tu luyện tới động hư cảnh, thậm chí bị ngạ cảnh. Đừng quên ta còn có Thiếu Lâm tự như Lai Độ Tâm tổng quyết đâu. Chỉ là 1.0005 tu vi. Chờ ta tích lũy cái 10 năm 8 năm cũng liền có rồi. Đến lúc đó đồng dạng đạp, động hư, trèo lên, bị ngạ, vợ chồng song song trông nom việc nhà còn. Tây vực được xưng tụng cường quốc cũng liền Ô Tôn, Quy Tư, Dạ Lang Tam Quốc. Nữ hoàng bệ hạ phân tích, đã Ô Tôn không có, kia lớn nhất khả năng chính là tại Quy Tư cùng Lâu Lan. Nô cùng vương lòng nói, ở đâu cũng không đáng kể. Cái này Tam Quốc sở dĩ là Tây vực cường quốc, cũng không phải là bởi vì đám kia thối cá nát tôm đồng dạng quân đội, mà là bởi vì cái này Tam Quốc là Tây vực 36 quốc chi bên trong duy ba trấn thủ có, đạo pháp tự nhiên cảnh, cao thủ quốc gia. Mặc dù bây giờ Ô Tôn liệt phong hàn chạy trốn, Lâu Lan quốc sư Vĩnh Nhân cũng trở lại Thiếu Lâm khi hắn sám hối đường thủ tọa Huyền Cơ đại sư đi. Nhưng ngoại nhân không biết ta. Mà nếu như Khúc Vô Danh đúng như mình suy đoán như vậy, hắn nhất định có thể nghĩ tới chỗ này. Gần 20 năm trước Huyền Cơ đại sư đã đi tới Tây vực nội ứng. Hắn khi đó dù chưa thành quốc sư, nhưng Khúc Vô Danh khẳng định về sau hắn về sau sẽ thành quốc sư, cho nên đem tàn phiến lưu tại Lâu Lan cũng có khả năng. Bất quá cái này cùng hắn Ngô cùng có quan hệ gì? Hắn cũng định từ bỏ thiên đạo. Nếu dựa theo Khúc Vô Danh an bài đường đi, về sau không chừng còn muốn ra cái gì yêu tiêu thân đâu. Nhưng lỡ như người kia còn tại kia hai mảnh tàn phiến chỗ lưu lại bảo tàng đâu? Bạch Tuyền Cơ hiếu kỳ, á cùng ngươi cũng không quan trọng sao? Đi trước Lâu Lan đi. Ngô cùng làm ra quyết định, Quy Tư có cái Phật môn ba đại thánh địa một trong thiên Phật động, chỗ kia không dễ chơi. Hay là Lâu Lan đơn giản chút, dù sao Vĩnh Nhân đại sư. Khụ khụ. Dù sao lúc này Lâu Lan không có gì cao thủ, qua bên kia cũng không quan trọng. Ngô Minh, ngươi mới không còn nói không quan trọng sao? Giới Sắc nghi ngờ nói. Ngô cùng quang minh lẫm liệt, kia là sư phụ ta lưu cho ta đồ vật, ta đương nhiên muốn lấy trở về. Không phải liền là bất hiếu nha. Dĩ nhiên không phải vì cái gì bảo tàng. Vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Thấy không ai phản đối, Ngô cùng làm cuối cùng tổng kết. Xuất phát. Lâu Lan nước. DS, Tiên Văn Dạ Lang quốc đổi thành Lâu Lan nước, không ảnh hưởng đọc, hoàn tất. Chương 261. Ta đã sớm biết. Chương 261, ta đã sớm biết 10 ngày sau, Lâu Lan nước nơi nào đó. A Di Đà Phật, cuối cùng đã tới à? Giới Sắc chắp tay trước ngực cảm thán nói 10 ngày này mấy người trực tiếp xuyên qua sa mạc, cho tới hôm nay lại nhìn thấy người ở trong sa mạc cũng là không phải gió êm sóng lặng, cái gì báo cắt loại hình cũng đã gặp qua. Bất quá mấy người trừ Lâm Thường Hy bên ngoài kém cỏi nhất cũng là Tiên Thiên, bởi vậy không có chút nào nguy cơ có thể nói. Dứt khoát liền không biết ra lựa gạt số lượng tử. Nô cùng liếc mắt khắp nơi có thể thấy được Phật tượng cùng đầu trọc, cười nói, quả nhiên không hổ là ngay cả vương thất con cháu đều thường xuyên có người xuất gia quốc gia, cái này Phật gia không khí cũng quá nồng một chút nhi đi. Hắn tiện tay ngăn lại một cái đi ngang qua đầu trọc, vị đại sư này, tại hạ hữu lễ. Không biết, ai là đại sư? Ai là đại sư? Lão tử mới không phải hòa thượng. Lão tử chỉ là dụng tóc mà thôi. Kia đầu trọc một chỉ đỉnh đầu của mình, thấy không? Tóc. Nô cùng tập trung nhìn vào, đỉnh đầu hắn quả nhiên có tóc, mặc dù chỉ có một cây. Thật có lỗi, thực tế là thật có lỗi. Nô cùng ngồi khuôn mặt tươi cười, vị đại ca này, thực không dám giấu giếm, chúng ta là từ Tinh Tuyệt đến, không hiểu chuyện địa phương xin ngài thứ lỗi ha. Kia đầu chọc hết giận, thở dài, ai, cũng không trách ngươi. Ai bảo ta đây là gì chuyện đâu? Hắn dừng một chút, hỏi, không biết huynh đệ gọi lại ta có chuyện gì? Úc, là như vậy. Nô cùng cười cười, tiểu đệ bọn người mới đến, nghe nói quý quốc vương thất từ trước đến nay có xuất gia vì tăng truyền thống. Bởi vậy tiểu đệ muốn hỏi một chút đại ca, cái này vương thất xuất gia, đều sẽ đi nhà nào bảo tự? Chúng ta muốn đi mở mang kiến thức. Thì ra là thế, vậy các ngươi xem như đến nhầm địa phương. Kia đầu chọc hiền lành nói, kia cảm giác nghiệp chùa tại Vương Thành bên ngoài về phía tây lại đi 50 dặm chỗ. Nghe nói là trong chùa đại sư cảm thấy mỗi ngày có người mộ danh đến đây tham quan quấy rầy bọn hắn thanh tu, cho nên tại gần 20 năm trước đem đến kia bên trong. Hắn nhún vai, nhỏ giọng nói, dù sao kia cảm giác nghiệp chùa không cần tín đồ cung phụng, ngươi hiểu. Nô cùng hiểu rõ, có vương thất bỏ tiền, bọn hắn cũng sẽ không để ý tín đồ một chút kia dầu vùng tiền. Hắn chắp tay, đa tạ đại ca chỉ đường. Khách khí. Vậy đại ca học hắn bộ dáng trả cái lễ, sau đó quay người rời đi. Được rồi, đi một chuyến uổng công. Nô cùng cười nói, thời gian không chờ người, đi thôi. Bảo tàng, ta tới rồi. Giới Sắc thở dài, hy vọng kia chùa triển xem ở tất cả mọi người là đầu trọc phân thượng, có thể để cho bần tăng hảo hảo nghỉ chân một chút. Đợi mấy người đi không lâu sau, Trương Hồng đồng dạng đi tới cái này bên trong. Hắn nhíu mày suy tư, sư đệ bọn hắn tới nơi này làm gì? Bọn hắn lại vì sao không ngừng lại liền lại rời đi? Bọn hắn muốn đi đâu? Hắn nghĩ nghĩ, ngăn lại một cái đi ngang qua đầu trọc, chắp tay nói, vị đại sư này, đều nói ta không phải hòa thượng. Người kia đánh gậy hắn, bất đắc dĩ nói, mới có người đem ta xem như hòa thượng, làm sao lúc này lại tới người? Hắn nhìn một chút Trương Hồng mặc, hỏi, các hạ cũng không phải ta Lâu Lan người trong nước sĩ a? Trương Hồng trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, hẳn là mới cũng có nước khác nhân sĩ tới đây. Trước bộ cái lời nói, đúng vậy à, kia đầu trọc, còn có một sợi tóc, đại ca gật đầu nói, mới có một đám nam nữ tìm ta hỏi đường tới. Ồ, Trương sư huynh truy hỏi, cái kia không biết bọn hắn muốn đi phương nào. Vậy đại ca trên dưới dò xét Trương Hồng vài lần, ngưng trọng nói, thật có lỗi, ta không thể nói. Vừa rồi cha hỏi huynh đệ kia đã có lễ phép lại không có kiêu ngạo, xem xét chính là người tốt. Trước mặt gia hỏa này nhìn cách ăn mặc cùng bọn hắn giống như là một chỗ đến, nhưng bọn hắn đã không có đồng hành, vậy thì không phải là đồng bạn. Nhưng không phải đồng bạn lại hỏi bọn hắn hành tung. Gia hỏa này là mới huynh đệ kia cửu nhân. Ánh mắt của hắn dần dần hồ nghi. Trương Hồng gặp hắn không nói, nhịn không được tiến lên trước một bước, vị huynh đệ kia, ngươi đừng tới đây. Vậy đại ca mãnh lui lại ba bước, một mặt cảnh giác nói, dưới ban ngày ban mặt hẳn là ngươi nghĩ đối ta bất lợi. Trương Hồng, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Hỏi không ra kết quả, cái kia chỉ có thể dựa vào đoán. Sư đệ bọn hắn là về phía tây mà đi, phía tây, không phải là cảm giác nghiệp chùa. Trương Hồng nghi hoặc địa tự lẩm bẩm, sư đệ đi cảm giác nghiệp chùa làm cái gì? Được rồi, quá khứ bí mật quan sát một phen lại nói. Sau đó không lâu, một lòng đi đường Ngô cùng một đoàn người đổi tới cảm giác nghiệp bên ngoài chùa. Ngô cùng nhìn trước mắt cảm giác nghiệp chùa yên lặng không nói, thật lâu, hắn thở dài, khó trách cái này cảm giác nghiệp chùa không để tại Vương Thành phụ cận. Trước mặt cảm giác nghiệp chùa phạm vi cực lớn, căn cứ nhìn ra, hẳn là so Vương Thành còn có lớn hơn mấy điểm. Tốt nhà sống, cái này cũng đừng gọi cảm giác nghiệp chùa, đổi tên gọi cảm giác nghiệp thành được. Ừm. Ngô cùng chút ít nhíu mày. Hắn trông thấy cửa thành có một tên hòa thượng hướng mình chắp tay trước ngực bái, hắn đang chờ mình quá khứ. Có chút ý tứ. Ngô cùng khẽ môi vểnh lên, đi, đi xem một chút. Có thể không động thủ liền giải quyết, vậy liền tận lực không động thủ. Nếu muốn động thủ giải quyết, vậy liền không nên để lại người sống. Trước mắt xem ra, đối phương phóng thích thiện ý, vậy mình bên này cũng không cần thiết gây sự đi đến phụ cận. Trẻ tuổi hòa thượng chắp tay trước ngực thi lễ một cái, A Di Đà Phật, chư vị thi chủ, chủ trì đã chờ đợi đã lâu. Nô cùng khẽ giật mình, mỉm cười nói, mời đại sư dẫn đường đi. Không dám, thi chủ gọi ta Hư Tĩnh liền tốt. Hư Tĩnh lại thi lễ một cái, quay người dẫn đường đi tiến vào trong chùa. Mấy người vừa đi vừa đánh giá chung quanh, chỉ thấy lui tới tăng chúng đều nho nhã lễ độ, trên mặt một phái nhẹ nhõm khoan thai chi sắc. Diệp Thanh Huyền cảm thán, một nơi tuyệt vời thế ngoại đảo nguyên. Giới sắc khinh thường nhíu môi, bọn hắn chỉ là không thiếu tiền thôi đi một khắc đồng hồ, mấy người dừng ở một phòng nhỏ trước. Hư Tĩnh đạo, mấy vị mời tiến vào, chủ trì đã chờ đợi đã lâu. Đa tạ Hư Tĩnh sư phụ. Nô cùng hướng hắn gật gật đầu, đẩy cửa đi vào. Bên trong cũng rất đơn giản, một cái tiểu bàn thấp, mấy chương ngồi giường. Bàn thấp ngồi phía sau một cái trung niên hòa thượng. Nếu không phải hắn đầu chọc tăng y liễu, nô cùng còn tưởng rằng hắn là chỗ nào đến hoàng đế đâu. Hòa thượng kia ngược lại vài chén trà, nói, lão nạp Vĩnh Tú, chư vị thi chủ, mời. Mấy người tiếp nhận trà nhấp một miếng. Không đợi Ngô cùng tra hỏi, Vĩnh Tú trụ trì đàm một tiếng, ngươi quả nhiên đến. Ngô cùng nhướng mày, quả nhiên. Hắn biết mình muốn tới. Trụ trì lời này, sao giảng? Vĩnh Tú trụ trì cười thần bí, không có kế tiếp theo cái đề tài này, mà là lơ đãng hỏi một câu. Vĩnh nhân hắn còn tốt đó chứ? Ngô cùng trầm mặc, về sau hỏi, trụ trì biết tất cả. Đương nhiên biết. Vĩnh Tú trụ trì bình tĩnh uống trà, 20 năm trước hắn mang nghệ tìm tới, lão nạp hỏi hắn từ chỗ nào đến, hắn ấp úng nói không nên lời. Về sau còn thường xuyên một người đối phía Đông Nhi thở dài. Phía Đông có cái gì nổi danh chùa miếu? Chẳng phải cái Thiếu Lâm tự nha? Ngô cùng, Huyền Cơ đại sư, ngươi còn nói mình là Lao Hy Sương. Ngươi đây không phải Lao Hy Sương, hoàn toàn chính là Lao Tịch. Thì ta, diễn kỹ chênh lệch người trẻ tuổi gọi tiểu thị tươi, diễn kỹ chênh lệch trung niên nhân liền gọi Lao Tịch. Thịt, không có ma bệnh. Giới sắc nghi ngờ nói, Thiếu Lâm tự, cái này cùng chúng ta Thiếu Lâm tự lại có quan hệ gì? Chuyện này ngươi đi về hỏi Huyền Không Phương trưởng đi thôi. Ngô cùng thuận miệng đổi hắn, quay đầu hỏi Vĩnh Tú trụ trì đã sớm biết, vậy tại sao? Vì cái gì còn để hắn làm quốc sư? Có mấy phương diện nguyên nhân. Vĩnh Tú trụ trì đặt chén trà xuống, cái này sau đó lại nói, thí chủ biết cảm giác nghiệp chùa vì sao muốn đem đến cái này bên trong sao? Chẳng lẽ không phải cái này bên trong thanh tịnh? Nô cùng hỏi lại. Kỳ thật hắn muốn nói là, chẳng lẽ không phải bởi vì tại cái này bên trong mới có thể cái như thế lớn? Một phương diện nguyên nhân đi. Vĩnh Tú phương trưởng từ chối cho ý kiến, hắn thở dài, trịnh trọng nói, nguyên nhân trọng yếu hơn là, chúng ta bị nhân mạng khiến đem đến nơi này. Nô cùng trong lòng hơi động, người kia chẳng lẽ là? Không sai. Vĩnh Tú phương trưởng gật đầu, người kia chính là thí chủ phụ thân, thiên bảng thứ nhất, kiếm tôn Khúc Vô Danh. Nô cùng, vì cái gì đều nói hắn là cha ta? Chương 262. Đừng nói, ta hiểu. Chương 262. Đừng nói, ta hiểu. Trụ trì nhận biết. Nhận biết người kia. Nô cùng hỏi. Phụ thân, cái từ này thật sự là nói không nên lời, dù sao hắn một không có dung hợp nguyên chủ ký ức, lại kiếp trước lại không phải cô nhi, để hắn tùy tiện liền quản người khác gọi cha loại sự tình này, hắn thực tế là làm không được. Ai? Vĩnh Tú trụ trì thở dài, dùng hiền hòa ánh mắt nhìn xem nô cùng, lão nạp biết đến, thí chủ một mực sống ở kiếm tôn bóng tối phía dưới, người khác vừa nhắc tới ngươi đều nói, nhìn, đây là Khúc Vô Danh nhi tử, so cha hắn kém xa. Lão nạp chưa xuất gia trước đó cũng là à, người khác vừa nhắc tới lão nạp chính là, nhìn, hắn so tiên đế kém xa. Loại khổ này lão nạp minh bạch, nhưng thân là một cái người từng trải, lão nạp vẫn là phải khuyên thí chủ một câu, không muốn cùng mất đi về sau mới hối tiếc không kịp, khi đó liền đã muộn. Ngươi minh bạch cái giám a? Người từng trải cái giám? Nô cùng tay phải run rẩy che mặt. Hắn sợ mình nhịn không được đập chết cái này con lựa chọc. Mà Vĩnh Tú trụ trì nhìn xem hắn thấp đầu cùng tay run rẩy, rất rõ ràng lý giải sai. Chẳng lẽ Khúc thí chủ hắn? Vĩnh Tú trụ trì khẽ giật mình, thở dài, Khúc thí chủ bất đau buồn đi. Nô cùng hàm răng bên trong tung ra mấy chữ, ta không họ Khúc, ta họ Nô. Vĩnh Tú trụ trì khẽ giật mình, hắn lại hiểu. Xem ra vị thí chủ này không nhận Khúc đại ca nguyên nhân là cái này à, Khúc đại ca hắn bội tình bằng nghĩa. Ai? Không nghĩ tới Khúc đại ca hắn là như vậy người. Hắn dùng thúc phụ nhìn chất tử từ ái ánh mắt nhìn xem Nô Cùng, Nô thí chủ không cần phải nói, lão nạp đều hiểu. Ngươi đến cùng hiểu cái gì a? Nô Cùng sụp đổ. Chủ trì, không biết ngươi vì sao nói, quả nhiên. Hẳn là ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới. Bạch Tuyền Cơ cố nín cười ý giúp Nô Cùng giải vây. Đúng vậy, lão nạp sớm biết các ngươi muốn tới, nhưng không biết các ngươi khi nào sẽ đến. Hắn từ thần cung bên trong lấy ra một mảnh ngọc tỷ tàn phiến đưa cho Nô Cùng, Nô thí chủ, đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Nô Cùng yên lặng tiếp nhận tàn phiến. Hắn đã lười nhác phản bác. Chủ trì, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút Khúc Vô Danh sự tình sao? Dù sao hắn là A Cùng. Khu khu. Thấy Nô Cùng đã tự bế, Bạch Tuyền Cơ đành phải thay hắn đặt câu hỏi. Cái này dễ nói. Vĩnh Tú trụ trì tiếu dung hiền lành. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, sự tình muốn từ không sai biệt lắm 20 năm trước nói lên. Khi đó lão nạp hay là Lâu Lan quốc vương, trong nước nặng nề chính vụ ép lão nạp không thở nổi, tất cả mọi người cũng đều bắt ta cùng phụ vương đối đầu so. Đây không phải ta muốn sinh hoạt, nhưng lão nạp thực tế không người thổ lộ hết. Thế là càng phát ra kiềm chế phía dưới lão nạp quyết định tuân theo vương thất truyền thống xuất gia vì tăng. Nhưng lão nạp vẫn chưa lấy vợ sinh con, bởi vậy đám đại thần cùng mẫu hậu đều cho lão nạp áp lực thực lớn. Lão nạp không chịu nổi gánh nặng phía dưới nhảy núi tự sát, đúng lúc bị đi ngang qua nơi đây Khúc đại ca cứu. Chúng ta cứ như vậy nhận biết. Nô Cùng từ tự bế trạng thái khôi phục, thấy thế hỏi, hắn đến Tây vực làm cái gì? Lão nạp không biết. Vĩnh Tú trụ chỉ biết gì nói nấy, lão nạp chỉ biết hiểu chúng ta quen biết chuyện sau đó. Hắn tiếp tục nói, Khúc đại ca giúp ta giải quyết trong nước, về sau liền giúp ta đem chùa miếu từ thành nội đem đến cái này bên trong. Liền ngay cả Vĩnh Nhân sư đệ lai lịch cũng là hắn nói cho lão nạp. Ồ. Nô Cùng cau mày nói, nhưng các ngươi vẫn chưa làm cái gì. Đây cũng là lão nạp cùng Khúc đại ca thương lượng về sau kết quả. Vĩnh Tú trụ trì giải thích nói, lão nạp hy vọng cảm giác nghiệp chùa trở thành Phật môn lớn thứ tư thánh địa, nhưng Khúc đại ca nói nếu muốn trở thành lớn thứ tư thánh địa cần cái khác tam thánh địa toàn bộ đồng ý mới có thể. Cho nên lão nạp vẫn chưa bắt được Vĩnh Nhân, lại hắn về sau đột phá tới đạo pháp tự nhiên cảnh, cũng chưa đối ta cảm giác nghiệp chùa bất lợi. Nhưng lớn thứ tư thánh địa từ đầu đến cuối chỉ là cái ảo tưởng, Thiếu Lâm ở xa Đại Chu nội địa, Đại Tuyết Sơn thần bí vô song, không ai biết bọn hắn ở đâu, Thiên Phật động ở vào quy tư, bọn hắn sẽ không đồng ý Tây vực lại nhiều một cái Phật môn thánh địa. Không chỉ có như thế, sợ là cảm giác nghiệp chùa làm lớn bọn hắn cũng sẽ không để lấy mặc kệ đi. Nô Cùng nói, không sai, cho nên Vĩnh Nhân đột phá lão nạp cũng là vui thấy kỳ thành, mà lại không chỉ là như thế. Bàn tay hắn mở ra, lòng bàn tay dần dần ngưng kết ra một cái trường mắt kim cương hư ảnh. Nô Cùng lông mày nhíu lại, đây là, hắn làm sao lại cái này? Vĩnh Tú trụ trì cười cười, đây là Thiên Phật động bảo vật trấn phái kim cương bản nhược tâm kinh là Khúc đại ca chuyển cho lão nạp, đáng tiếc lão nạp thiên tư không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tới đạo pháp tự nhiên cảnh. Khúc Vô Danh thế nào biết hiểu kim cương bản nhược tâm kinh? Nô Cùng nghĩ nghĩ, hỏi, vậy hắn còn lưu cho ta cái gì sao? Không có, lão nạp cái này bên trong chỉ có một mảnh tàn phiến. Nó hơn 3 mảnh tàn phiến bên trong có 2 mảnh tại tinh tuyến nước, Khúc đại ca còn tại kia bên trong cho ngươi lưu lại mấy triệu lượng bạc. Vĩnh Tú trụ trì lắc đầu nói, Nô Cùng, đừng đề cập những cái kia bạc. Hắn thở dài, hỏi, kia mảnh thứ 4 tàn phiến ở đâu? Theo lão nạp đoán chừng, cuối cùng một mảnh hẳn là tại Thiên Phật động. Vĩnh Tú phương trưởng giải thích nói, năm đó Khúc đại ca giúp ta đem cảm giác nghiệp chùa chuyển đến nơi này không lâu về sau liền rời đi, hắn nói hắn muốn đi Thiên Phật động một chuyến. Kia về sau lão nạp liền lại không có gặp qua hắn. Trước khi đi hắn liền đem mảnh vỡ này giao cho ta, nói tương lai một ngày nào đó, con của hắn sẽ đến nơi đây tìm ta, đến lúc đó lão nạp đem tàn phiến giao cho con của hắn là đủ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngô Cùng, Ngô thí chủ, không. Hiền chất tuấn tú lịch sự, cùng Khúc đại ca bề ngoài tương tự, lão nạp một chút liền nhận ra ngươi đến. Chủ trì tán thưởng một câu, Khúc đại ca như biết được hiền chất xuất sắc như thế, chắc hẳn hắn cũng sẽ vui mừng. Ngô Cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn thật không phải cha ta à, nếu như thế, vậy chúng ta cũng không còn phải dậy. Nô Cùng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, xin thứ cho ta cùng còn có chuyện quan trọng, ngày khác lại đến cửa bái phòng. Vĩnh Tú trụ trì khẽ giật mình, yên lặng mà cười. Năm đó Khúc đại ca rời đi thời điểm cũng là nói như vậy, thật không hổ là phụ tử a, đúng rồi. Nô Cùng quay đầu cười nói, sau đó có thể sẽ có người tới đây, mời trụ trì giúp tại hạ ngăn chặn hắn, có thể bao lâu liền bao lâu, đa tạ. Sư huynh, đừng trách sư đệ cho ngươi chơi ngắn chân. Chuyện này thật không thể để cho ngươi quấy rối. Vĩnh Tú trụ trì gật gật đầu, hiền chất yên tâm, lão nạp biết được. Nô Cùng chắp tay một cái, quay người rời đi đợi mấy người rời đi. Vĩnh Tú trụ chỉ vỗ chán một cái nhi, tự đủ, ai nha. Sự kiện kia quên nói cho hiền chất á. Xem ra là thời gian qua đi 20 năm nhìn thấy Khúc đại ca hậu nhân có chút kích động. Hắn cười một tiếng, coi như vậy đi, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì. Chẳng qua là năm đó chính mình đạo muốn cảm tạ Khúc đại ca, dự định tặng cho hắn 5 vạn lượng bạc, Khúc đại ca nói lưu cho hắn nhi tử được. Kết quả thật nhìn thấy con của hắn mình lại nhất thời kích động quên việc này. Bất quá không quan trọng, dù sao Khúc đại ca còn tại Tinh Tuyệt nước chừa cho hắn hơn 5 triệu lượng bạc, cũng không quan tâm cái này 5 vạn lượng. Còn có lúc trước cùng Khúc đại ca cùng nhau đến Lâu Lan còn có 2 người. Dù sao hiền chất cũng không có hỏi, vậy coi như xong. Lúc này, thư tính đến đây báo cáo, bẩm trụ trì, bên ngoài chùa có một thanh niên gặp nhau ngài, ngài có phải không gặp hắn? Vĩnh Tú mỉm cười, xem ra đây chính là hiền chất nói người kia. Hắn cười nói, mời vị kia thí chủ vào đi. Chương 263. Nô Cùng thân thế thật đáng thương. Chương 263. Nô Cùng thân thế thật đáng thương, cười. Một lát sau, một thân mặc màu đen áo tơ anh tuấn người trẻ tuổi đẩy cửa vào. Người này chính là Nô Cùng sư huynh, Trương Hồng. Thí chủ mời ngồi. Vĩnh Tú trụ trì rót 2 chén trà, chậm rãi nói, "Trương Hồng ngồi xuống, về sau thi lễ một cái, tại hạ Trương Hồng, gặp qua trụ trì." "Thí chủ khách khí." Vĩnh Tú trụ trì cười nói, không biết thí chủ Tầm lão nạp cần làm chuyện gì. Hắn đem một ly trà đẩy lên Trương Hồng trước người, mời. Đa tạ. Trương Hồng nâng chung trà lên uống một hớp, tại hạ muốn biết mới những người kia đến cảm giác nghiệp chuột đều làm cái gì. Vĩnh Tú trụ trì khẽ giật mình, ngươi cũng quá trực tiếp đi. Hắn cười nói, mới vẫn chưa có người ngoài đến cảm giác nghiệp chuột. A Di Đà Phật, Phật tổ sẽ tha thứ lão nạp nói dối, á lão nạp cũng là vì cố nhân về sau. Trương Hồng im lặng, trụ trì nói đùa, mới tại hạ tận mắt nhìn thấy bọn hắn tiến vào cảm giác nghiệp chuột. Thí chủ nhìn lầm. Vĩnh Tú trụ trì trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Trương Hồng, muốn hay không không biết xấu hổ như vậy. Hắn thở dài, mời trụ trì nói cho tại hạ, việc này đối tại hạ rất trọng yếu. Vĩnh Tú cười nói, trọng yếu bao nhiêu? Trương Hồng nắm chặt nắm đấm, người kia giết tại hạ sư phụ. Vĩnh Tú trụ trì bưng trà tay có chút dừng lại, nguyên lai người này cùng Hiền Chất có đại thù. Vậy liền, không được thả hắn rời đi. Hắn âm thầm vận công ngưng thần, hỏi, không biết tôn sư họ gì tên gì? Hắn nghĩ kỹ, về sau tìm tới lúc trước cùng Khúc đại ca đồng hành kia hai tên đồng bạn, sau đó liên thủ đem thanh niên này môn phái hủy thi diệt tích. Trương Hồng trầm giọng nói, gia sư Khúc Vô Danh. A. Vĩnh Tú trụ trì sững sờ ngay tại chỗ, Khúc Vô Danh. Cái kia thiên bảng thứ nhất, kiếm tôn, Khúc Vô Danh. Không thể nào. Chẳng lẽ Hiền Chất lại giết Khúc đại ca? Trương Hồng gật đầu, không sai, chính là thiên bảng thứ nhất, kiếm tôn, Khúc Vô Danh. Vĩnh Tú trụ trì thở dài một tiếng, Khúc đại ca a Khúc đại ca. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Đôi này Hiền Chất đến nói, quá tàn nhẫn. Hắn tạm thời tin tưởng trước mặt thanh niên lời nói, nhưng hắn cho rằng việc này có ẩn tình khác. Dù sao thiên hạ thứ nhất Khúc Vô Danh, nếu không phải tự nguyện lời nói, sao có thể sẽ chết tại một cái tiên thiên tay bên trong. Chắc không được Hiền Chất không chịu xưng hô Khúc đại ca vì phụ thần, chắc hẳn giữa bọn hắn cũng có được cái gì cố sự đi. Giờ khắc này, Vĩnh Tú trụ trì trong đầu đã não bổ mấy triệu chữ ân oán tình kỷ. Không nghĩ tới 20 năm không gặp, Khúc đại ca phụ tử ở giữa lại phát sinh như thế nhân luân thảm kịch. Vĩnh Tú trụ trì thở dài không thôi. Trương Hồng thông suốt ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, "Trụ trì nhận biết gia sư? Khúc đại ca không có cùng thí chủ nói qua sao?" Vĩnh Tú trụ trì ngạc nhiên nói, "Chúng ta 20 năm trước liền nhận biết, đồng dạng cũng có 20 năm không gặp. Sư phụ chưa hề nói qua." Trương Hồng tự nói một câu, về sau hỏi, "Trụ trì nói nhân luân thảm kịch là chỉ?" Ừm. Vĩnh Tú trụ trì nhíu mày, "Thí chủ không biết Ngô Hiển Chất là Khúc đại ca nhi từ sao? Rõ ràng bọn hắn dáng dấp như thế giống nhau." Hắn bắt đầu hoài nghi, người trước mặt là có hay không chính là Khúc đại ca đồ đệ. Trương Hồng nội tâm chấn động, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc nói láo, "Sư phụ chỉ nói sư đệ là cháu của hắn, hắn chưa hề thừa nhận qua sư đệ là con của hắn." Sư phụ rõ ràng cùng sư đệ dáng dấp không hề giống, nhưng trụ trì lại nói bọn hắn lớn lên giống. Nhìn dáng vẻ của hắn vẫn chưa nói dối. Như vậy, còn có cái giả Khúc Vô Danh. Người sư đệ kia cha ruột, trước khi chết đem sư đệ giao phó cho sư phụ, lại đem kiếm pháp giao cho sư phụ đảm bảo người. Cái kia sư đệ thí sư nguyên nhân chẳng lẽ là hắn biết chân tướng? Kỳ thật phụ thân hắn là sư phụ đối thủ, hai người quyết đấu thời điểm sư phụ thất thủ trọng thương sư đệ phụ thân, về sau người kia trước khi chết đem sư đệ cùng kiếm pháp đều giao phó cho sư phụ. Nhưng sư đệ đem sư phụ xem như cựu nhân giết cha, cho nên hắn mới giết sư phụ. Mà sư phụ ra ngoài ấy nấy, cho nên vẫn chưa hoàn thủ, mà là tùy ý hắn động thủ. Kia vì sao sư phụ muốn trước hết để cho ta động thủ? Chẳng lẽ? Trương Hồng tay chân lạnh bướt, hắn đã nghĩ đến, chẳng lẽ ta cha ruột cũng là chết tại sư phụ trong tay? Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua phụ thân, coi như thật sự là như thế lại như thế nào? Chưa từng gặp mặt phụ thân tựa như là người xa lạ, chẳng lẽ còn so ra mà vượt sư phụ hơn 10 năm dưỡng dục tri ân không thành? Nhưng sư đệ không nhất định là ý tưởng như vậy. Hắn thở dài, trong lòng tình thế khó xử. Một bên là sư phụ dưỡng dục tri ân, một bên là sư đệ tình nghĩa huynh đệ. Thật là một cái lựa chọn khó khăn. Mà lúc này Vĩnh Tú trụ trì nhưng trong lòng lại nghĩ, Khúc đại ca nói Hiền Chất là cháu hắn, nhưng hắn lại dặn dò ta đem tàn phiến giao cho con của hắn. Điều này nói rõ tâm hắn bên trong hay là nhận đứa con trai này. Vậy tại sao? Chẳng lẽ Hiền Chất nhưng thật ra là Khúc đại ca cùng hắn tẩu tử sở sinh? Cái này, trong phòng nhất thời trầm mặc, hai người đều lâm vào mình não bộ bên trong. Cùng lúc đó, cảm giác nghiệp chùa bên ngoài mấy chục dặm. Hát xì, hát xì. Nô cùng liên tục đánh mấy mẹ mũi. Cùng ca ca, không có sao chứ? Lý Kiếm Thi quan tâm nói. Không có việc gì. Nô cùng vuốt vuốt cái mũi, về cái mỉm cười. Giới sắc cám đâm đâm địa đổ thêm dầu vào lửa, hai nhảy mũi nói rõ có người nghĩ ngươi. Nô hình, ngươi cảm thấy là Tây Môn Tuyết thí chủ đâu, hay là Tây Môn Tú thí chủ, hoặc là Bộ Ngữ Nhu thí chủ? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy ác ý, lại hoặc là cái khác vị nào nữa thí chủ. Nô cùng dùng mình một cái, cả giận nói, đại sư, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Bạch Tuyền Cơ giống như cười mà không phải cười, cho nên đến cùng là ai nghĩ ngươi? Bần đạo cảm thấy cũng có thể là Từ Huyền Tú tiểu thí chủ hoặc là Hà Tiêu Niên tiểu thí chủ, Thạch Nguyệt tiểu thí chủ cũng có khả năng. Diệp Thanh Huyền xen vào nói, nô cùng hung tợn nhìn hắn chằm chằm, đạo huynh, tại hạ không có đắc tội qua ngươi đi. Diệp Thanh Huyền không rõ ràng cho lắm, bần đạo chỉ là hỗ trợ phân tích thôi, nô huynh cớ gì nổi giận? Nô cùng, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Ngươi cảm thấy là ai? Tiểu Bạch hỏi. Chỉ là đơn thuần hắt cái xì hơi thôi, đừng để ý những chi tiết này. Nô cùng cười ha hả, sau đó nói sang chuyện khác, lại nói thiên Phật động nhưng cùng tình tuyệt nước cùng cảm giác nghiệp chùa khác biệt, kia bên trong cũng không tốt xử lý à. Bạch Tuyền Cơ mỉm cười, theo hắn lại nói, không sai. Thiên Phật Động là cùng Thiếu Lâm Tự cùng Đại Tuyết Sơn nổi danh thiên hạ ba đại Phật môn thánh địa một trong, kia bên trong khẳng định có không chỉ một vị, đạo pháp tự nhiên cảnh, lần này cần cẩn thận. Không chỉ có như thế à, nô cùng thở dài, Thiên Phật Động Kim Quang Phật theo truyền văn lời nói hẳn là đã là động hư cảnh, truyền thuyết cấp nhân vật, lỡ như thật như thế, lần này kiếp trước mình tại trò chơi bên trong đào hố, không nghĩ tới cuối cùng hố đến chính mình. Ai, cái này người xuyên việt làm thật thất bại. Cái gì kỳ ngộ chỗ tốt đều không có mò được, ngược lại đúng là hố mình. Bất kể như thế nào, đến nơi rồi nói sau. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hiện nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà lại đã khúc vô danh đi qua kia bên trong, nói không chừng thiên Phật động kỳ thật sớm đã bị hắn giải quyết nữa nha. Hắn lúc này đã quên, ban đầu ở Thiếu Lâm thời điểm Huyền Cơ đại sư đã nói. Hắn nói hắn nhận qua Kim Quang Phật chỉ điểm, lại Kim Quang Phật vẫn muốn Thiếu Lâm Ma Ha Vô Lượng Quyết. Mà hắn lúc này liền người mang Phật môn ba đại thánh địa trấn phái tuyệt học tại thân, lại bên người còn đi theo cái Thiếu Lâm tự đệ tử đích truyền giới sắc. Cái này hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Chương 264. Đại sư, ngươi an tâm đi đi. Chương 264. Đại sư, ngươi an tâm đi đi. Đến. Nô cùng đưa tay để mọi người dừng lại. Giới sắc cảm thán nói, đi năm ngày, cuối cùng đã tới. Hắn lại nói không đi xuống, chỉ vì hắn đã bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu ánh vào mọi người tầm mắt chính là nơi xa một cái kéo dài không dứt sơn mạch. Phía trên dãy núi Phật quang lấp lánh. Sơn mạch ở giữa phạn âm vang vọng. Giới sắc bị cái này mạnh hơn Thiếu Lâm nhiều cảnh tượng rung động thật sâu. Hắn lẩm bẩm nói, đêm nay bên trên phải tỉnh bao nhiêu ngọn đến a? Nguyên lai ngươi cảm thán chính là cái này sao? Nô cùng hơi híp mắt lại, nói, các ngươi đều cảm thấy đi. Thi Nhi nhíu mày, cao thủ rất nhiều. Tiểu Bạch nhìn chăm chú phía trước, bình tĩnh nói, sợ liền lăn. Ha. Thi Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi còn không sợ, ta sẽ sợ. Nữ hoàng bệ hạ không có nhận hai nàng lời nói, mà là nhắm lại mắt phượng, mở miệng nói, không dưới 20 cái tiên thiên, ít nhất 4 vị đạo pháp tự nhiên cảnh. Phật môn ba đại thánh địa, Thiên Phật động. Quả thật không có gọi sai. Giới sắc gật đầu đồng ý, thực lực như thế, chính là cùng ta Thiếu Lâm so sánh cũng chênh lệch không xa. Ân, Thiếu Lâm có 7 vị đạo pháp tự nhiên cảnh, 40 trái phải tiên tiên cao thủ. Chênh lệch sắc thực không xa, cũng liền chừng phân nửa. Đại sư, ngươi đừng quên. Nô cùng thở dài, Thiên Phật động nhưng còn có hư hư thực thực, động hư cảnh, kim quang Phật đầu. Nô huynh, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Diệp Thanh Huyền hỏi. Xông vào là không có cách nào xông vào, nhanh nghĩ một chút biện pháp phá Nô huynh. Chớ hoảng sợ, đợi ta ngẫm lại. Nô cùng nhắm mắt trầm tư một lát, mở mắt ra nói, có biện pháp. Ngữ khí của hắn rất tự tin, ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, liền ngay cả hắn có chút nổi lên khóe miệng đều viết bốn chữ, đã tính trước. Biện pháp gì? Giới sát truy hỏi. Chẳng lẽ Ngô huynh lại có cái gì tao xáo lộ à nha? Nô cùng tự tin cười một tiếng, từ bỏ, chúng ta cái này liền về Đại Chu. Dứt lời, hắn chào hỏi mọi người rời đi, trượt trượt. Giới sắc. Hắn một đem níu lại Ngô cùng, Ngô huynh. Cái này cùng bần tăng nghĩ không giống. Có cái gì không giống? Nô cùng biểu lộ không kiên nhẫn. Giới sắc nói, chẳng lẽ không phải chúng ta một đường sông đi vào đại sát tứ phương, cuối cùng gặp được cao thủ. Sau đó mỗi gặp được một cái cường địch chúng ta liền lưu lại một người đoàn hậu, những người khác kế tiếp theo trước tiến vào. Cuối cùng chỉ còn Ngô huynh ngươi một mặt người đối kim quan Phật, ngươi cùng hắn đại chiến 300 hiệp đang muốn lạc bại thời điểm, ngươi hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, sau đó đột phá tới, đạo pháp tự nhiên cảnh, chuyển bại thành thắng sao? Ngô cùng, đại sư, về sau thiếu nghe loại này cố sự. Ngô cùng bất đắc dĩ nói, vì sao? Bởi vì cái này căn bản liền không thực tế a. Đầu tiên vì sao ta sẽ bạo loại? Đối phương lại không phải não tàn, coi như xác thực đùa ta chơi, nhưng ta bạo chồng cũng đánh không lại kim quan Phật ta. Mà lại đối phương vì sao muốn một lần chỉ phái một người? Bọn hắn sẽ không vây đánh. Coi như đối phương từng bước phái người phái đưa, vậy chúng ta vì sao muốn lưu lại một người đoàn hậu? Cùng nhau tiến lên loạn đao chém chết chẳng phải xong việc mà? Lại không phải năm tiểu cường sông 12 cung cứu Adena, chỗ nào đến nhiều như vậy cưỡng ép một đôi một cơ hội? Nhưng Ngô huynh ngươi truy tìm chân tướng truy tìm lâu như vậy, sắp đến đầu ngươi lại muốn từ bỏ. Giới sắc không hiểu. Nô cùng nghiêm mặt nói, thật tương đương nhưng trọng yếu, nhưng cùng mệnh so ra hay là mệnh tương đối trọng yếu. Còn sống mới có tư cách tìm kiếm chân tướng, chết liền cái gì đều không có. Hắn nhìn xem giới sắc Diệp Thanh Huyền hai người, lời giống vậy ta đã nói qua một lần, lần trước không nghe kết quả các ngươi cũng biết. Lần này, hay là nghe ta đi. Hòa thượng đạo sĩ hai người trầm mặc, bọn hắn cũng nhớ tới tại Miêu Cương thời điểm sự tình. Thật lâu. Tốt, nghe Ngô huynh. Cái này liền đúng rồi. Nô cùng vui vẻ ra mặt, vậy còn chờ gì? Chợt trượt. Bạch Tuyền Cơ cười một tiếng, vậy chúng ta là về Đại Chu. Hả? Nàng lời còn chưa dứt, nhíu mày bỗng nhiên quay người. Chỉ thấy Thiên Phật động phương hướng nháy mắt xông ra bốn người. Chỉ là sát na, bọn hắn liền rơi vào mọi người chung quanh, ẩn ẩn trình vây quanh chi thế. A Di Đà Phật, mấy vị âm thầm nhìn trộm ta Thiên Phật động, ý muốn như thế nào? Trong đó một tên mi thanh mục tú hòa thượng chắp tay trước ngực hỏi. Đại sư hiểu lầm. Nô cùng cười nói, tại hạ bọn người dọc đường nơi đây, nghe nói Thiên Phật động chính là Phật môn ba đại thánh địa một trong, trong lòng mong mỏi, bởi vậy chuyên tới để tiếp. Thiện hai, bần tăng xem mấy vị mặc không giống Tây vực nhân sĩ, không nghĩ tới ta Thiên Phật động hư danh không ngờ truyền đạt tại bên ngoài. Chỉ là ta Thiên Phật động gần nhất cũng vô đối bên ngoài mở ra dự định, còn xin chư vị thi chủ thứ lỗi. Hòa thượng kia trên mặt ý cười đối phương vừa lên đến chính là một trận nói khoác. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng không tiện nói cái gì. Chỉ là, thí chủ ngươi rút kiếm làm gì? Hắn nhìn chằm chằm Nô cùng ra khỏi vỏ, Tuyết Nguyệt, cười mà không nói. Khụ khụ. Nô cùng đem Tuyết Nguyệt ném vào thần cung, cười nói, đại sư xin đừng trách. Ngài mấy vị đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tại hạ nhất thời cái này khẩn trương, mời ngài thông cảm nhiều hơn. Không sao, đây là nhân chi thường tình. Chư vị mời về đi, ngày khác nếu có nhàn rỗi, bần tăng mời các vị thí chủ uống trà. Hả? Hắn lời còn chưa dứt, con mắt đã chăm chú vào giới sắc lớn đầu trọc phía trên. Nô cùng vội vàng hòa giải, ta cái này huynh đệ một lòng hướng Phật, nhưng làm sao sát tính quá nặng, bởi vậy Phật môn không thu. Nhưng Phật môn không thu hắn, Phật tổ lại tại trong lòng của hắn. Bởi vậy vì đồng hồ thành kính, hắn liền tự hành quy y đại sư chớ trách. Hòa thượng kia mỉm cười, này cũng không sao, chỉ là vị thí chủ này trên đầu giới ba. Chính hắn điểm. Thì ra là thế, nhưng bần tăng còn có một chuyện không rõ, mời thí chủ vì bần tăng giải hoặc. Nô cùng truyền âm mọi người tiến hành phong bị, mặt ngoài cười nói, đại sư thỉnh giảng, tại hạ ổn thỏa biết gì nói nấy. Kia đại sư tiếu dung dần dần vặn mèo, tựa như đè nén không được nội tâm cuồng hỉ, bần tăng chỉ là muốn biết, vị này đầu chọc thí chủ vì sao tu luyện có thiếu lâm tự chấn phái tuyệt học mà ha vô lượng quyết. Nô cùng biến sắc, Tuyết Nguyệt xuất hiện trong tay vung ra một đạo kiếm khí, hô to, chạy. Hô thôi quay người liền muốn chạy trốn. Và ha 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 ba. Hòa thượng kia một bàn tay đập tan kiếm khí, ngửa mặt lên trời cười to, Phật tổ phù hộ. Bần tăng còn muốn lấy kiếp này rốt cuộc vô vọng ba quyền hợp nhất, không nghĩ tới được đến toàn không hưởng công. Đối phương mình đưa tới cửa á. Hắn gầm thét một tiếng, chúng tiểu nhân, cầm vũ khí. Ầm ầm. Bốn đầu đại hòa thượng bên người bỗng dưng xuất hiện bốn đầu dài hơn 2 mét mài nước thiên trượng. Bọn hắn một người cơ lấy một đem liền lấn người tiến lên. Mục tiêu, trực chỉ giới sắc. Giới sắc hô to, nô huynh cứu ta, cứu cái cọp lông. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Đại sư ngươi an tâm đi đi. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là chính là đối ngươi nghiêm hình tra tấn. Ngươi nhưng nhất định phải đứng vững a. Chờ ta về thiếu lâm tự viện binh. Nô cùng quay người trả lời. Về sau hắn đối tiểu bạch bọn người hô, toàn cơ. Tiểu bạch, thi nhi, không xong chạy mau, mang lên những người khác đi. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là giới sắc. Không đợi mấy người phản ứng, giới sắc một cái hổ phát ôm lấy nô cùng bắp chân. Vì sao không phải ngươi lưu lại bẩn tăng trở về viện binh? Nô cùng vung nửa ngày không có vứt bỏ, túi đầu tận tình khuyên bảo nói, đại sư a, bọn hắn muốn là ngươi, ta lưu lại có tác dụng gì? Huống chi sư phụ ngươi tình huống kia không lại không phải không hiểu rõ. Lấy Huyền Không Phương Trượng kia lão lửa chọc lòng dạ hiểm độc trình độ, nếu thật là mình lưu lại, hắn 80% coi như không có mình người này. Giới sắc khẽ giật mình, đúng a? Hắn quay đầu hướng Thiên Phật Động bốn người hô, chính là cái này mặc quần áo trắng ra hỏa. Hắn tại Thiếu Lâm tự nhìn qua nguyên bộ Ma Ha vô lượng quyết, các ngươi bắt ta Thiếu Lâm tự là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn liền không giống á, hắn một người cô đơn, các ngươi bắt hắn cũng sẽ không có người đến tìm phiền phức. Về phần nữ hoàng bệ hạ ba nữ thân phận hắn cố ý không nói, nếu là nói mình làm sao thoát thân? Nô cùng tức hồn hẹn, đại gia ngươi giới sắc, không nghĩ tới ngươi cái này mày dậm mắt to ra hỏa tâm cũng đen như vậy, đáng đời ngươi độc thân cả một đời. Giới sắc chế giễu lại, nô huynh, ngươi bất nhân cũng đừng trách huynh đệ không coi nghĩa khí ra gì, là ngươi trước muốn bán bần tăng. Thiện hai thiện hai, chư vị thi chủ một cái cũng đừng hòng đi. Hòa thượng kia chắp tay trước ngực cười thập phần vui vẻ. Nô cùng tao mày nói, đại sư, ngươi sẽ không thật tin ra hỏa này lời nói đi. Kia con lửa chọc cười nhạt nói, thiện hai, coi như hắn nói là giả, nhưng vì phòng ngừa thí chủ đi thiếu lâm tự mật báo, bần tăng cũng không thể để ngươi sống nữa. Nô cùng thấy thế đồng dạng cười nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi bắt được ta sao? Hắn hô to một tiếng, toàn cơ. Tiểu Bạch, Thi Nhi, cứu mạng ba. Không có trả lời. Hắn nhìn lại, Tiểu Bạch ba người đã bị kia con lửa chọc ba cái sư đệ ngăn chặn, vì sợ làm bị thương mình, bọn hắn càng đánh càng xa. Nguyên bản các nàng ba muốn tốc chiến tốc thắng sau đó trở về hỗ trợ, làm sao ba cái cô nương dù dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước chiếm thượng phong, nhưng dù sao trẻ tuổi, nhất thời bán hội cũng bắt bọn hắn không dưới. Nô cùng bất đắc dĩ, rút kiếm nơi tay, uy hiếp nói, đại sư, đừng ép ta, ta khởi sướng điên đến ngay cả mình đều sợ. Mục ha 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 ha. Kia con lửa chọc ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, thí chủ, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Chớ phản kháng, nhanh theo bần tăng đi. Dạng này cũng có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ. Là ngươi bức ta. Nô cùng cắn răng một cái, một thức, kiếm chi ba vãng sinh, ngang nhiên sử xuất. Mục ha ha ha. Không dùng không dùng. Kia con lửa chọc bàn tay nhẹ nhàng đẩy về trước, chỉ thấy một con rộng vài trượng bàn tay màu vàng nóng chậm rãi hướng nô cùng mấy người bắt tới. Kiếm chi ba, chỗ thả ra đầy trời kiếm cương đâm vào bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên phát ra đinh đinh đang đang giòn vàng, lại không thể ngăn hắn mảy may. Mắt thấy nô cùng bọn người sắp bị bắt, một đạo trang nghiêm tiếng chuông vang vọng đại điện. Keng. Bàn tay lớn màu vàng nóng như bọt biển lên tiếng trả lời mà nát. Chương 265. Kim Quang Phật, ta không dám. Chương 265. Kim Quang Phật, ta không dám. Bàn tay lớn màu vàng nóng lên tiếng trả lời mà phá. Chết con lửa chọc sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Thiên Phật Động ngọn núi cao nhất thượng Phật quang gấp trăm lần cùng bình thường. Hắn hít vào một hơi, đối ba vị sư đệ hô, tất cả dừng tay đi. Ba vị sư đệ nghe vậy dự định bước ra trở ra, Tiểu Bạch trong mắt ba người hùng quang lóe lên, ngang nhiên dưới sát thủ. Chết con lửa chọc sắc mặt cấp biến, muốn cứu viện lại đến chi không kịp. Lúc này, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Keng. Tiểu Bạch ba người lập tức cứng lại, lui về Ngô cùng bên cạnh cảnh giác nhìn về phía xa xa sơn mạch. Các nàng bị người lấy ngoại lực cưỡng ép thu hồi pháp tướng, đã bị thương nhẹ. Ngô cùng giận mắng một tiếng, thảo. Sau đó vội vàng từ mang bên trong móc ra còn thừa không nhiều, quá thanh dược hoàn, cho ba người một người cho ăn một viên ăn dược hoàn sau ba nữ sắc mặt thư giãn, Bạch Tuyển cơ cao mày nói, Kim Quang Phật. Tuy là nghi vấn, nhưng nàng trong lòng đã có đáp án. Chứ hư hư thực thực, động hư cảnh, Kim Quang Phật bên ngoài, còn có ai có thể cách xa như vậy một chiêu đánh bại ba người các nàng? Mặc dù các nàng vẫn chưa phòng bị, nhưng bại chính là bại. Chỉ là vì sao đối phương cho nàng cảm giác cùng bình thường, động hư cảnh, khác biệt. Kia chết con lửa chọc sửa sang một chút dung nhan, chắp tay trước ngực ấy này nói, thật có lỗi, bần tăng nhất thời lên tham nghiệm, mong rằng chư vị thi chủ chớ trách. Nô cùng thấy thế ha ha nói, ha ha. Kỳ thật hắn vừa rồi đã nghĩ kỹ, nếu là không có Kim Quang Phật nhúng tay, hắn đã quả quyết đầu hàng. Ma Ha vô lượng quyết cho liền cho tôi, dù sao cũng không phải hắn kiếm pháp. Húng chi kim sắc bí tịch lại không phải dễ luyện như vậy, coi như bọn này con lửa chọc có sư xuất đồng nguyên kim cương bản nhược tâm kinh, chẳng lẽ bọn hắn còn có 1,0005 tu vi không thành? lại không phải 108 vị cao tăng trung tu 1,0005 rộng cháo một béo tốt. Kia chết con lửa chọc lơ đễm, cười nói, kim quang Phật cho mời, thí chủ, mời dù bẩn tăng tới đi. Nô cùng thở dài, đã không cách nào phản kháng, vậy không bằng trung thực phối hợp. Hắn đẩy bĩu môi ôm ngực phụng phịu giới sắc, đại sư, gọi ngươi đâu? Hừ. Giới sắc hừ lạnh một tiếng, cất bước hướng về phía trước. Không phải ngươi. Chết con lửa chọc một chỉ Nô cùng, là ngươi. Giới sắc, một ha 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 ha. Nô Minh, ngươi an tâm đi đi. Bần tăng về Thiếu Lâm viện binh á. Khí tới cũng nhanh tiêu cũng nhanh, hắn đã nghĩ rõ ràng, Nô Minh mới vừa nói đích xác thực là biện pháp tốt nhất. Chỉ là hắn tìm không thấy lý do xuống đài, dù sao lấy cái giá thấp nhất dừng tổn hại loại sự tình này ai cũng minh bạch, nhưng nếu cái kia đại giới là chính mình, sợ là đại bộ phận điểm người đều sẽ không đồng ý đi. Nô cùng, hắn kinh ngạc nói, liên quan ta cái rắm. Chết con lửa chọc vẫn là ý cười doanh nhưng, kim quang Phật pháp chỉ không dung chống lại, thí chủ, mời đi. Nô cùng thở dài, đối tiểu bạch mấy người nói, các ngươi chờ ta ở đây, như sau nửa canh giờ ta còn chưa có đi ra. Nhớ được trở về viện binh cứu ta a a a ba. Tiểu Bạch lắc đầu, tiến lên trước một bước đứng ở hắn bên cạnh thân, ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi. Thi Nhi cũng, Thiên Hạ, nơi tay, hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt bốn con lửa chọc. Toàn Cơ mỉm cười, có chuyện gì tại cái này thảo luận cũng là đồng dạng. Trương Vũ rủ kiếm gánh tại trên vai, yên lặng đứng ở Ngô cùng sau lưng, buồn ngủ mông lung đôi mắt đẹp cố gắng trận to đề phòng. Giới sát Diệp Thanh Huyền hai người cũng là ngăn tại Ngô cùng trước người, ngưng thần đề phòng. Lâm Thường Hy, được rồi, không nhìn nàng đi. Hậu Thiên yếu gà không xứng bị nhấc lên. Chư vị thi chủ, đừng để bần tăng khó làm. Chết con lửa chọc thở dài, bần tăng có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ để chư vị an toàn rời đi. Nô cùng nhẹ nhàng kéo ra mấy người, đại sư, xin mang đường đi. Nhìn đối phương đột nhiên từ kêu đánh kêu giết biến thành nho nhã lễ độ dáng vẻ, đoán chừng kia kim quang Phật cho bọn hắn truyền âm nói thứ gì. Nhập ra tùy tục, dù sao cũng dạng này, không bằng nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì, mà lại đã khúc vô danh từng tới, kia nói không chừng, hắn đã có nắm chắc đối phương sẽ không đối với mình bên này như thế nào. Bởi vì mới kim quang Phật xuất thủ, chính là tại mình sử xuất kiếm chi ba về sau. Điều này nói rõ kia kim quang Phật xác thực nhận biết khúc vô danh, lại cũng không phải là cái gì địch nhân. Chết con lửa chọc niệm âm thanh, thiện hai, quay người dẫn đường đi đến chân núi, hắn đột nhiên quay đầu, đúng, bần tăng pháp hiệu hiểu rõ, thí chủ chớ đang mắng bần tăng chết con lửa chọc. Nô cùng, không có sự tình, đại sư nghĩ nhiều. Hiểu rõ cười ha ha, bần tăng tu luyện qua thà tâm thông. Nô cùng lúng túng nói, tại hạ hiểu rõ, hiểu rõ. Nửa ngày, mấy người tiến vào hai ngọn núi ở giữa trong hẻm núi. Giới sát nhìn xem hai bên những cái kia trạm rỗng hang đá bên trong lóng lánh Phật quang kim mang, cảm thán nói, quả nhiên được xưng tụng là Phật môn thánh địa. Hiểu rõ vừa đi vừa cười nói, những này hang đá bên trong cất giữ đều là ngàn năm qua lịch đại người mở đường xá lợi, lại có như thế nhiều có thể kết xuất xá lợi từ cao tăng. Giới sắc bị thật sâu rung động. Nô cùng âm thầm bĩu môi, kết sỏi liền kết sỏi, nói như vậy cao đại thượng làm cái gì? Lại một hồi, trải qua trùng điệp tiên thiên cảnh giới cao tăng khổ tu chi địa, mọi người rốt cục đi tới cao nhất ngọn núi kia hạ. Hiểu rõ một chỉ Phật quang giạt rào đỉnh núi, cười nói, vẫn tăng bọn người liền đưa chư vị đến cái này bên trong, kim quang Phật ngay tại đỉnh núi chờ lấy chư vị. Nô cùng nhìn xem trước mặt thật dài thang trời, hỏi, hiểu rõ đại sư, cái này thang đá hẳn là có cái gì thuyết pháp? Thiên hai, hiểu rõ chắp tay trước ngực khẽ gật đầu, bần tăng bọn người nếu muốn tìm kim quang Phật hỏi ý Phật pháp liền muốn trải qua này thang trời. Mỗi lần thang lên trời trước đó chúng ta sẽ tạm thời áp chế chân nguyên, dạng này thang trời liền có thể huyễn hóa chỗ vô tận dụ hoặc, bởi vậy mỗi lần thang lên trời chính là một lần luyện tâm. Chư vị nếu có cần cũng có thể áp chế tu vi lại đến thang trời. Như không có cần liền không cần như thế. Nô cùng liếc mắt Diệp Thanh Huyền đạo huynh, cái này cùng các ngươi Thái Thanh phái thang trời không sai biệt lắm á. Diệp Thanh Huyền về cái mỉm cười. Dù sao tất cả mọi người là 1,0005 trước khai phái, ai sơn trại ai hiện tại cũng không biết nữa. Nô cùng hướng hiểu rõ gật gật đầu, mấy người vận công thẳng lên thang trời. Hậu thiên cảnh giới Lâm Thường Hy theo thường lệ bị Tiểu Bạch mang theo cổ áo. Nghỉ ngơi phải thang trời, chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi đều bị san bằng, thay vào đó chính là một cái to lớn lại rách nát đại điện. Cái này cũng không xung đột. To lớn là bởi vì đại điện này xác thực đủ lớn, lại tăng thêm Phật quang phổ chiếu nguyên nhân lộ ra to lớn. Rách nát là bởi vì nó xác thực rất rách nát. Trên đỉnh rơi đầy cho bụi không nói còn tràn đầy vết rách, nhìn qua giống như bị cái gì lợi khí đập tới đồng dạng. Xem ra Thiên Phật động cũng không có gì tiền, đại điện này tổn hại nhìn qua cũng nhiều năm đầu, nhưng bọn hắn chưa hề tu sửa qua. Chư vị thi chủ, mời tiến đến đi. Một đạo như một xuân phong hiền lành giọng nam từ mọi người tâm địa truyền ra. Nô cùng chút ít nhíu mày, hít sâu một hơi đẩy cửa vào đại điện bên trong vắng vẻ vô song, trừ thượng thủ một cái toàn thân bốc kim quang mặt mũi hiền lành hòa thượng bên ngoài không có vật khác. Hòa thượng kia trước người cách đó không xa còn đặt vào mấy cái bồ đoàn, nhìn bồ đoàn trình độ cũ mới cùng số lượng, hiển nhiên chuyên môn vì chính mình bọn người chuẩn bị. Nô cùng bốn phía dò xét, chỉ thấy đại điện bên trong đồng dạng che kín lợi khí đập tới vết tích. Hắn nhíu nhíu mày không nói gì, mà là cùng mọi người cùng nhau ngồi tại kim quang Phật trước mặt. Tại hạ Nô cùng gặp qua kim quang Phật. Thí chủ khách khí, lão nạp nhưng không đảm đương nổi người cúi đầu. Kim quang Phật thở dài, hắn nói không sai, ngươi quả nhiên đến. Nô cùng đang muốn mở miệng, Toàn Cơ đột nhiên truyền âm, cái này kim quang Phật thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn chưa bước vào động hư cảnh, mà là ở vào đạo pháp tự nhiên cảnh, đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa mới bước vào động hư. Nô cùng ánh mắt ngưng lại, bất động thanh sắc. Kim quang Phật cười nhẹ nhàng địa mở miệng, vị này nữ thí chủ nói không sai, lão nạp vẫn chưa bước vào động hư. Hắn cười nói, lão nạp cũng tu luyện qua thà tâm thông. Đại sư vì sao một mực vận công hiện ra pháp tướng? Dạng này hẳn là rất hao phí chân nguyên đi. Nô cùng cảm thấy trước tìm chủ đề, sau đó lại cắt vào chính đề. Bởi vì có thể tiết kiệm dưới ngọn nến tiền. Kim Quang Phật đáp, cái này toàn bộ thiên Phật động chiếu sáng đều trông cậy vào lão nạp pháp tướng đâu. Hắn một chỉ mình màu nâu tăng ý bên trên miếng vá, không có cách, nghèo a. Nô cùng. Hóa ra cái này thiên Phật động ngày đêm không tắt Phật quang thật đúng là vì tiết kiệm tiền a, lại nói cái này Kim Quang Phật cũng quá mạnh một chút nhi đi. Phải biết cái này thiên Phật động chỗ sơn mạch thế nhưng là kéo dài mấy chục bên trong a. Hắn pháp tướng có thể bao trùm như thế lớn phạm vi. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thì ra là thế, thiên Phật động trên dưới lại như thế tiết kiệm. Kia, Kim Quang Phật đánh gây hắn, Đạt Ma tổ sư về sau mỗi một thời đại trụ trì đều gọi Kim Quang Phật, lão nạp vẫn chưa trường sinh bất lão. Thang trời cũng không phải vì luyện tâm, chỉ là một đời nào đó tổ sư không muốn bị các đệ tử mỗi ngày phiền đến phiền đi, cho nên mới ở phía trên gia trì hoặc tâm trận pháp, chính là vì không bị quấy rầy, cái này cũng là nhận Chu Quốc Thái Thanh phái thang trời dẫn dắt, nghiêm chỉnh mà nói chúng ta đúng là đạo văn. Cho nên thí chủ ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Mau nói chính sự đi tiểu tử. Chán. Nô cùng ánh mắt vô tội, tại hạ chỉ là muốn hỏi, nghe nói đại sư 20 năm trước liền đã ở vào đạo pháp tự nhiên cảnh, đỉnh phong, vì sao bây giờ vẫn như cũ như thế? Kim Quang Phật thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, bởi vì lão nạp không dám bước vào động hư cảnh.